đường lối tu tập của đạo Phật.
Băng số 9.
Đó là cái phần mà cảnh giác để chúng ta nhắc nhở hàng ngày tâm niệm, không phải hiện giờ mà chúng ta giải quyết cái cuộc sống của một người cư sĩ, không phải là hiện giờ mà quý vị giải quyết liền ngay được liền, mà quý vị có được hiểu biết như vậy để quý vị chuẩn bị cho cái con đường hướng tới của mình, để cho mình sắp xếp mọi cái bổn phận của mình làm xong. Bởi vì cuộc đời mình trước kia mình chưa có đủ duyên gặp Phật Pháp sớm, chứ nếu gặp Phật Pháp sớm mà khi nghe được cái giáo án này thì tin rằng chúng ta không lập gia đình, chúng ta không bước thêm một bước nào nữa, để cái sức của chúng ta còn thanh niên trai trẻ, chúng ta dồn hết cái sức tu tập thì mai ra chúng ta được làm chủ cái sống chết của chúng ta, làm chủ được sự tái sanh luân hồi. Còn bây giờ có quý vị thì nhiều quý vị đã lớn tuổi rồi, nhưng gia thế bề bộn, vợ con còn nhiều bổn phận phải lo toan, không thể nào dứt bỏ được. Cho nên không phải vội vàng mà hãy làm hết bổn phận của mình, chứ không phải nghe bài này rồi về vứt bỏ đó, mặc nó làm sao làm đói khát, thì như vậy chúng ta chưa trả trọn nhân quả. Thì dù chúng ta muốn ngồi trong một nơi thanh vắng độc cư để tu hành, chắc chắn điều đó không thể thành tựu được, mà phải giải quyết cho tâm chúng ta hoàn toàn an ổn. Vì bỏ đi mà thấy cả một cái vấn đề đời sống của bao nhiêu người vì mình mà họ phải khổ. Nếu không có mình thì làm sao họ có con cái, có nhà cửa, có tư riêng như thế này, để bây giờ bỏ ra mà đi thì không đúng cách của bộ phận của người cư sĩ. Vì Phật đã dạy không làm khổ mình cũng không nên làm khổ người, nghĩa là mình muốn tu giải thoát nhưng mình phải làm sao mọi người xung quanh mình, những người mà gọi là thân thương của mình đừng khổ đau. Chứ không phải mình muốn giải thoát mà mình làm bao nhiêu người thương nhớ, bao nhiêu người khổ đau, và bao nhiêu người nhờ mình mà trong cuộc sống mới an ổn, rồi mình bỏ ra đi để cho những người đó đói khát, nghèo khổ, thì trách nhiệm của mình chưa xong, nhân quả của mình chưa trả được. Vì vậy mình hãy sắp xếp và lo toan mọi mặt để làm sao cho an ổn. Nếu quả nhiên cái nhân mình chưa tu được mà mình sắp xếp được như vậy thì kiếp sau mình vẫn tiếp tục tu được, mà tu tốt, tu đúng. Vì Phật dạy đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người. Do cái nhân mà không làm khổ người, nó không còn cái nghiệp quan trái. Còn có cái nhân làm khổ người thì nó còn cái nghiệp quan trái mà phải trả kiếp này đến kiếp khác. Do gì giải quyết nó ổn thỏa, thấy được con đường sáng của đạo, cho nên chúng ta không làm khổ ai. Do một cái trường hợp thầy đã thấy có những người cư sĩ ở Hà Nội, họ quá thích tu tập để tìm lấy cái sự giải thoát của đạo Phật. Họ bỏ cả chồng con, họ đến đây, cả gia đình họ rất là đau khổ. Vì họ con thì thương mẹ, chồng thì nhớ vợ.
Nếu một người mà đã quyết tâm theo đạo Phật, theo đúng cái giáo án mà Phật đã chỉ dạy, thì không bao giờ mà làm khổ gia đình, làm khổ người khác. Vì ngày xưa Đức Phật vì không có cái đường lối tu tập, cho nên Ngài thấy cái người tu hành là giải thoát. Do đó Ngài mới bỏ cha mẹ, bỏ vợ con mà đi tìm cái con đường giải thoát, để thoát ra khỏi bốn cái điều kiện khổ, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Do vì vậy mà sau này Ngài đã vạch ra một cái lối đi, cái đường đi để chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Cho nên trong kinh điển của Phật, Ngài nhắc rất nhiều cái vấn đề này, là một người tu không được làm khổ ai hết. Chứ không phải mình muốn tu rồi mình làm khổ cả gia đình của mình, thì như vậy là không đúng cái đường lối của đạo Phật. Vì bây giờ đã có đạo Phật, còn trước kia nó chưa có đạo Phật. Mặc dù cái lời khiêm nhượng của Đức Phật Thích Ca nói trước Đức Phật có bảy vị Phật ở quá khứ, nhưng sự thật nếu mà đã có đạo Phật ở quá khứ thì phải có một cái lối đi, phải có một vị giáo chủ hẳn hòi, thì Đức Phật đâu có lầm lạc mà đã làm cho gia đình mình khổ sở như vậy. Cha mẹ thì thương con, còn vợ thì thương chồng. Con mới sinh ra còn chiêu chích cái bổn phận, đó là cái nghiệp báo. Tại sao chúng ta đã đào tạo nó ra mà chúng ta bỏ nó bơ vơ như vậy? Nếu là con của vua, cháu của chúa thì nó an ổn ở trong cái sự giàu sang. Còn nếu là một người mà nghèo đói thì thử hỏi một người vợ làm sao nuôi đàn con được? Có phải khổ sở để cho ai đây? Ai đã tạo ra cái nghiệp này mà để cho người ta gánh chịu? Đạo Phật không chấp nhận những cái sự tu hành như vậy. Cho nên Đức Phật sau khi tu hành thấy không phải là cái điều đó là đúng, điều mà bỏ đi là đúng, mà cái điều phải làm sao, từ cái bước chân như thế nào để thực hiện đúng cái đạo giải thoát, giải thoát cho mình mà giải thoát cho người, đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho người. Cho nên thầy từng dạy quý thầy
là làm sao khi mà chúng ta muốn tu hành để được giải thoát hoàn toàn thì phải giải quyết cả mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế chúng ta mới được cái tâm an ổn mà chúng ta mới rèn luyện, trau dồi, tu tập và dứt bỏ. Còn nếu mà không được an ổn mà ở trong cái cảnh rối ren, dứt bỏ đi, tâm hồn chúng ta có ở chỗ yên lặng đó mà tu tập được không? Chắc chắn là không được. Hiện giờ chúng ta có những việc làm trụ trì, nhưng vì cái nhiệm vụ mà trụ trì hiện giờ nó không phải là cái nhiệm vụ tu, cho nên chúng ta lăn xăn với cái vấn đề cúng bái tụng niệm hoặc sửa sang chùa tháp, luôn luôn làm sao chúng ta tu hành được. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải dứt bỏ, trở thành một du tăng khất sĩ, không còn danh, không còn lợi, không còn một vật chất gì đeo đẳng bên chúng ta, thì như vậy chúng ta mới tu được. Nhưng chúng ta phải biết tình cảm chúng ta có, mọi người đối với chúng ta có tình cảm, chúng ta phải làm sao dứt cái tình cảm đó mới được. Nếu mà khi mà người ta có tình cảm với mình dứt bỏ thì người ta đã đau khổ, mà đạo Phật không chấp nhận làm cho người khác đau khổ. Đó là hôm nay thầy nhắc lại, vì cái sự hiểu lầm lạc mà người ta đã theo đạo Phật mà đã làm khổ. Cái lầm lạc thứ hai nữa, đó là người ta thất tình, thất vọng, người ta đau khổ ở trên cái chuyện lận đận danh lợi, người ta làm không kiếm ăn được, hoặc là người ta bị vợ, bị tình nhân xua đuổi, hay hoặc là bạc đãi bạc tình, người ta quá đau khổ rồi đi vào chùa để mà tu tập, để tìm lấy con đường giải thoát. Thử hỏi những người đó làm sao giải thoát được? Chỉ chẳng qua là mượn câu kinh tiếng kệ, mượn cái nơi thanh vắng để mà dơi bớt cái nỗi phiền muộn của mình, dơi bớt những cái nỗi tham vọng mà mình đạt không được mà thôi. Đó là cái sai. Bởi vì cái đúng của đạo Phật là nhìn thấy cuộc đời thật khổ, sinh ra muôn người ai cũng nằm trong bốn cái khổ. Cái khổ đó là gì? Là ai có thân cũng phải bệnh, mà bệnh là khổ. Ai có thân cũng phải chết, thì chết là khổ. Ai có thân cũng phải già, mà già là khổ. Cho nên trong bốn cái khổ đó, chúng ta mới khoắc khoải làm sao thoát ra khỏi bốn cái khổ đó. Thì cái nguyên nhân mà thoát ra khỏi bốn cái khổ đó, nó không phải ở chỗ thiền định mà ức chế tâm của chúng ta, mà chính cái nguyên nhân đó Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, là cái lòng ham muốn của chúng ta, nó mới tập khởi tất cả những cái điều khổ, nó mới sanh già bệnh chết. Cho nên cái mục đích của chúng ta là làm sao diệt cái tâm ham muốn, làm sao mà diệt cái tâm nghiệp ác pháp, từ đó chúng ta mới thấy được cái chỗ mà giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nhắc nhở chúng ta như thế này. Có người hỏi khi Đức Phật mà tịch thì Đức Phật còn hay là mất? Đức Phật nói đó là cái pháp ta nói không dứt khoát. Tại sao vậy? Hay là nói một người mà chết đi rồi cái linh hồn đi về đâu đó thì đó là pháp mà Đức Phật nói không dứt khoát. Còn cái pháp mà Đức Phật nói dứt khoát như thế nào? Để chúng ta biết, Đức Phật hỏi như thế này: nếu có một cảnh giới thiên đàng, có một cảnh giới niết bàn, thì chắc chắn phải có người đến đó. Vậy thì người ta nói cảnh giới đó như vậy, an lạc như vậy á, mà có ai đến đó chưa? Chưa. Chưa có người nào mà trả lời dứt khoát rằng đó là cái cảnh cực lạc, cảnh giới mà thiên đàng. Chưa có một cái ông giáo chủ nào mà trả lời được rằng tôi có đã đi đó, tôi bây giờ tôi về, hoặc tôi chứng nghiệm ở đó. Chưa có ông nào hết. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta thấy cảnh giới mà niết bàn, Đức Phật chứng thật mà dứt khoát là tâm chúng ta hết dục, hết ác pháp, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói chúng ta có ngũ triền cái, năm cái triền cái, tức là tham sân si mạng nghi. Năm cái này mà quét sạch ra thì ngay đó là niết bàn. Cái chỗ này là cái chỗ dứt khoát, là chúng ta tới đây là chúng ta đạt được liền. Mà Đức Phật còn ví dụ, một cái điều ác mà chúng ta giảm xuống thì cái điều thiện tăng lên. Từ cái điều thiện tăng lên, nó làm cho chúng ta có một cái an ổn ở trong đó. Cũng như bây giờ người ta chửi mình mà mình không chửi lại họ, thì ngay đó có sự an ổn cho tâm hồn mình. Nếu mình chửi họ, họ chửi mình đánh họ, họ đánh mình, thì thử hỏi cái cảnh giới đó có phải đem đến cái đau khổ triền miên không? Đức Phật nói một cái điều mà mình nhẫn nhục họ thì tức là đem lại cho mình một sự thanh bình trong tâm hồn của mình, thì cái này thực chất rõ ràng là cảnh niết bàn của chúng ta từng chút một, chứ không phải cảnh niết bàn là có một cảnh giới đâu sẵn sàng để mà chúng ta về đó. Cho nên cái mục đích ở đây là chúng ta tu thiền định là tâm thanh tịnh, chứ không phải tâm ức chế. Vì tâm ức chế nó sẽ đưa chúng ta đi vào những cái sự... Cho nên ở đây thầy xin nhắc lại quý thầy là thầy đã dạy quý thầy hai cái định. Đầu tiên để cho quý thầy thấy được cái sự tu tập thiền định của Phật, đó là cái định chánh niệm tỉnh giác định, và cái niệm và cái định vô lậu định, là hai cái định để quét sạch cái tâm tham sân si mạn nghi, để chúng ta quét sạch ngũ triền cái của chúng ta. Thì hai cái định này nó làm cho tâm quý vị thanh tịnh. Từ cái chỗ thanh tịnh đó, quý vị bước thêm một cái loại thiền định nữa để quý vị làm chủ được cái sống chết của quý vị. Đó là cái định hiện tại an lạc trú. Nó chỉ cần dùng cái tâm thanh tịnh đó mà dùng pháp hướng. Phật dạy là như lý tác ý. Mình muốn trong khi tâm mình tịnh rồi, mình muốn cái gì thì mình tác ý đó ra, thì cái đó nó sẽ đạt được. Thì trong kinh điển của Phật dạy, muốn đạt được những cái điều đó thì chúng ta theo cái lý mà tác ra. Bây giờ Phật dạy như muốn nhập bốn thiền thì mỗi thiền đều phải nương vào hơi thở, chứ không phải cái hơi thở là khác, mà không phải cái hơi thở là thiền định, mà cái hơi thở là cái lộ trình để chúng ta nhập được bốn thiền này. Và cái mục đích của đạo Phật là ngưng các hành ở trong thân của chúng ta. Mà trong thân chúng ta nó có, thân tâm của chúng ta nó có ba cái hành: khẩu hành, thân hành và ý hành. Cho nên phải ngưng ba cái hành này thì chúng ta mới nhập được định. Do tâm thanh tịnh mới điều khiển, dùng pháp hướng mà điều khiển như lý tác ý. Bây giờ cái hơi thở đang thở bình thường như thế này thì chúng ta muốn chậm nhẹ để cho đến khi nó ngưng nghỉ. Phật nói thân hành là hơi thở, mà hơi thở ngưng nghỉ thì mới nhập định được tứ thiền. Do đó chúng ta hiểu biết được cái lời nói này. Vì vậy mà chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh không tham sân si này mà chúng ta điều khiển, chứ không phải chúng ta ngồi ức chế, chứ không phải chúng ta ngồi lặng ở trong trạng thái hy lạc, mà chúng ta nhẹ nhàng điều khiển nó ở trong cái hơi thở của chúng ta. Vì đó là cái lộ trình để cho chúng ta nhập bốn thiền, chứ không phải hơi thở là thiền định. Còn các thầy ngồi thiền định á, mà các thầy cứ nương hơi thở mà cứ thiền định thì chẳng có đi tới chỗ nào. Do vì vậy mà nó càng ngày nó càng mất thời gian tu tập, và cái kết quả đạt đến là cái hậu quả tai họa rất lớn. Mà sắp tới đây thầy sẽ giảng về ngoại tẩu nhập ma. Người ta không hiểu, người ta tưởng đó là ở bên ngoài nhập vào, nhưng vì chúng ta quá ức chế làm cho thân tâm chúng ta rối loạn, rồi bắt đầu những cảm giác xảy ra làm chúng ta không còn sức tự chủ, bị cơ thể rối loạn, nhất là về hệ thần kinh, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành như người điên khùng, chứ không phải gì khác hơn hết. Cho nên con đường đạo Phật mà người nào biết mà tu đúng thì không bao giờ có sự kiện đó xảy ra. Tại vì từ tâm thanh tịnh không tham sân si ham muốn nữa, do đó người ta mới vận dụng pháp hướng như lý tác ý ra, bắt buộc các hành từng tự chậm và nhẹ cho đến khi ngưng nghỉ hoàn toàn ở trong ý thức, chứ không phải ở trong tưởng thức. Vì vậy mà người ta làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta đang có. Rồi đây quý thầy sẽ thấy được cái chỗ nào là cái chỗ mà trong thân của chúng ta để thể hiện cái quải ma này, để rồi thầy sẽ giảng tới, quý thầy sẽ thấy. Bây giờ thầy xin nhắc lại, vì trường hợp ở trong tu viện của chúng ta có những cái sự việc nó xảy ra là thầy Thiện Thuận trong khi tu hành thầy cũng hết sức năng nổ tu hành. Thầy không phải là cái người mà tu chơi, thầy cũng quyết đem hết cái sức của mình để làm chủ sanh tử, để chấm dứt cái đời sống thế gian đau khổ này. Cho nên khi về đây được thầy chỉ dạy pháp hướng, thầy rất mừng là thầy đã thấy có hiệu quả. Thầy điều khiển hướng tâm tới đâu thì có kết quả tới đó. Thầy bảo nó ngưng là nó ngưng, thầy bảo nó như thế nào nó nghe như thế nấy. Cho nên qua những cái lần trình bày với thầy thì thầy thấy thầy là một người nhiệt tâm tu hành. Tuy rằng không được ở gần thầy, nhưng dù xa thầy, chỉ có một lần học hạ ở đây biết thầy, rồi từng đó về mà nỗ lực tu tập, tự tu tập lấy. Cho nên cái nhiệt tâm tu hành như vậy mà được gặp cái pháp hướng thì chắc chắn là phải có sự hiệu quả của nó rồi. Nhưng vì thời gian rất là bề bộn, công việc rất là nhiều, cho nên thầy không kiểm tra thầy được chặt chẽ. Cho nên một đêm đó thì thầy có sự kiện xảy ra. Bây giờ xin thầy Thiện Thuận trình bày cái sự việc đó để cho quý thầy rút tỉa kinh nghiệm trên cái bước đường tu tập của mình, để tránh khỏi những cái hậu quả không hay cho bước đường tu. Vì thân tâm chúng ta là một cái bộ máy rất quý, nếu lỡ cái bộ máy đó hư hoại thì khó mà sửa lắm. Một cái máy móc nào trong cái hiện tại này thì cũng có thể sửa chữa được, nhưng về cái phần máy con người, nếu mà về hệ thần kinh thì chắc chắn là rất là khó. Nếu mà nặng thì kể như là chúng ta bị suốt đời tàn tật, trở thành người điên khùng, không thể nào cứu chữa được. Mà hầu hết trong đất nước của chúng ta hiện giờ có nhiều người tu sai bị, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng trong đau khổ của mọi gia đình, của những người thân của họ. Biết con mình tu sai nhưng bây giờ nó điên thì họ cũng chẳng biết đổ thừa ai được hết. Nhưng trách nhiệm đó là của ai? Thầy xin báo rằng trách nhiệm đó là của những người tu hành chưa tới, chỉ lấy pháp Phật pháp hoặc lấy những cái điều sai lệch mà tự nghĩ ra để dạy người, để đưa người ta đi đến chỗ chết đau khổ như vậy. Đó là cái lỗi, đó là lỗi của những bậc tà sư hoài đạo, không am hiểu được Phật pháp, không am hiểu được pháp của mình, chỉ tưởng tượng ra qua kiến giải mà tạo nên những con người dở chết dở sống. Cái đó là những người đó đã tạo ra con đường đi để cho bao nhiêu người mất cả thời gian, bỏ vợ bỏ con, rồi đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, điên chẳng ra điên, khùng chẳng ra khùng, ở lương ương gàng gàng, đụng đâu cũng bài bác, cũng đụng đâu cũng xích bác người ta. Thì đó là một cái tai họa rất lớn cho đạo Phật hiện giờ. Chúng ta chẳng biết làm sao, chỉ còn biết âm thầm thương xót cho những kẻ vô phần bạc phước quyết đi tu mà tìm sai con đường lạc nẻo. Đến đây thầy xin nhường lời lại cho thầy Thiện Thuận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Bổn Sư, viện chủ tu viện Chân Như. Kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng, con là tỳ kheo Thích Thiện Thuận, trụ trì chùa Hiệp Thành ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong mùa an cư năm nay, con đã đủ duyên lành về đây để tu học thiền định với thầy. Vì mùa hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng để thầy đi ẩn bóng, cho nên chúng con hết sức cố gắng tu tập năng nổ để đền đáp lại công ơn trời biển của thầy. Hôm nay nhân ngày thuyết giảng đạo, được sự chấp thuận của thầy viện chủ đồng ý cho phép con được trình bày lên đại chúng về kết quả tu tập trong một tháng qua, và cũng kể lại phương pháp trị liệu về vấn đề tẩu hỏa nhập ma mà vừa qua con đã bị, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói về ngũ ám ma, đồng thời cũng nói lên những nguyên nhân bị xảy ra hiện tượng này để chúng ta rút kinh nghiệm tu tập và giúp người tu sau này tránh được tình trạng nguy hiểm ấy. Bây giờ chúng tôi xin nói về kết quả trước. Trong thời gian 33 ngày qua, hiện giờ đây thì trong người của chúng tôi coi như đã làm chủ được hơi thở, nghĩa là tịnh chỉ được hơi thở. Muốn hơi thở chậm thì chậm, mà muốn nhẹ thì nhẹ, và muốn ngưng là ngưng. Cái thứ hai là tịnh chỉ được các hành, nghĩa là muốn cho hành hoạt động là cho, mà muốn ngưng hoạt động là ngưng. Cái thứ ba là làm chủ được cái giấc ngủ, nghĩa là hiện giờ muốn ngủ thì chỉ cần ám thị biểu ngủ là nó ngủ thôi, và đồng thời không có chiêm bao. Lý do nào mà sao, tại sao lý do nào mà không có chiêm bao? Là nguyên nhân là cho cái thằng ý thức coi như là canh giữ hơi thở, rồi cứ ám thị cho thân ngủ thôi. Từ chỗ đó cái ý thức chúng ta nó thức hoài, rồi muốn thức giờ nào thức thôi. Xin lỗi vì tịnh khẩu cả tháng nay cho nên nói chuyện nó không được thông. Và hiện giờ đây đó thì cũng nói luôn cái trạng thái hiện giờ để cho chúng ta có cái kinh nghiệm trước. Hiện giờ đây sau khi mà trải qua cái cơn mà dừng các hành thì nó có những cảm giác là lạnh toàn thân, rồi sau cơn lạnh đó nó ấm trở lại đó. Ấm trở lại rồi nhiều cái đợt mà ngồi thiền liên tiếp á thì nó sẽ có một trận gọi là đau nhức thân trở lại, nghĩa là phá cái thọ lần thứ hai. Bởi vì hồi trước kia sau khi mình bước vào cái đoạn đường mà nhị thiền lên tam thiền đó, là mình phá cái thọ trước, là mình chấp nhận cái đau á, là phải đau qua một trận đau dữ trận trước, cái đó là cái đau. Còn qua một trận thứ hai nữa đó, là hiện giờ sau khi mình đã qua được những cái cơn lạnh nóng xong thì đến một trận cơn đau nhức thứ hai nữa, nghĩa là tê nhức, nó cũng dữ dội như cái lúc ban đầu. Sau nhiều lần ngồi thiền nữa thì một trận cuối cùng để hết đau nhất thì hơi thở nó mới tống lên để cái huyệt đạo ở phía sau lưng đó, là nó sẽ thông suốt, nó thông cái rất là nhẹ, rồi hơi thở coi như là không còn như thấy thở nữa đó. Rồi tiếp tục nó đưa lên huyệt ở trên đầu, thông luôn ở trên đầu, rồi sau đó thì chúng tôi mới xả ra để đi kinh hành nữa. Chừng thì tự nhiên có một cái hơi ở dưới bụng á, nó nặng nó hoàng dưới bụng thì nó quặn lên trên cái miệng thì cứng hàm răng lại, thì chúng tôi mới đứng lại để ngồi thiền để định tâm lại, thì tự nhiên ở dưới bụng nó quặn lên một hồi cái nữa,
nó đưa lên coi như là đưa lên rồi cái nó đi thông luôn cái quyệt ở trên vai, ở sau lưng cái chỗ mà mình giới không tới đó, là quyệt linh đài hay gì đó cũng không biết, rồi nó đưa luôn thẳng luôn tới trên đỉnh đầu mà không biết quyệt gì tôi cũng chưa nắm. Do đó cho nên là cả ba quyệt đạo từ ở dưới rúng dưới bụng là nó thông lên, cho nên là thở ra thở xuống vô nó rất là thông. Hiện tại giờ như thế, mà tình trạng này thì cũng chưa báo lại với thầy Diễn Chủ.
Đó, thì cái kết quả trong 33 ngày qua là như thế. Thì tiếp theo được sự tận tình chỉ bảo của thầy Diễn Chủ, chúng tôi đã nhập định được đi vào cửa Tam Thiền và thấy rất là nhiều sự di diệu, thấy rất là nhiều sự di diệu trong thân chúng ta như thế. Nghĩa là chúng ta làm chủ được cái thân hoàn toàn, coi như là đối với sống chết đã làm chủ rồi thân và tâm. Đó chỉ là mở cửa thứ ba thôi. Nghĩa là hiện nay đã làm chủ được thân tâm. Tuy nhiên trong cái quá trình tu tập được những kết quả đó đó, thì chúng ta cũng phải gặp nhiều thuận lợi và những cái khó khăn. Thì trước tiên chúng tôi cũng xin nói về cái thuận lợi trước. Thì bắt đầu từ lúc vào hạ là ngày rằm tháng 4 để hạ thủ công phu đó, thì nhập thất cho đến 7 ngày là chúng tôi đã nhập được sơ thiền. Rồi đến tới ngày thứ 18 là nhập được nhị thiền. Rồi đến ngày thứ 29 là nhập tam thiền. Sở dĩ mà được kết quả mau như thế là theo chúng tôi nghĩ thì nó rất đúng như lời của thầy Viện Chủ đã giảng hôm trước. Sau khi rút kinh nghiệm thì chúng tôi thấy rất đúng. Bởi vì muốn thầy đã dạy muốn nhập tứ thiền là phải chuẩn bị trước những hành trang như sau. Một, trước tiên hành giả chúng ta trước tiên là phải tu 10 điều lành, nghĩa là hành thập thiện đó, phải tập nhân nhuyễn và giữ gìn giới luật, nghĩa là phải trường chay tuyệt dục với một hành giả. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải tu tỉnh giác chánh, tu tỉnh giác chánh định, nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh thức trong mọi hành động, cũng như đi biết đi, đó, làm việc thì biết làm việc, tôi ăn biết tôi ăn, nghĩa là tỉnh thức hoàn toàn. Thứ ba là chúng ta phải tu cái niệm vô lậu chánh định. Thứ tư là phải xả bỏ hết tài sản của thế gian, tài sản nhỏ tài sản lớn, cũng như về chùa chiền hay là tất cả những vật chất phải xả bỏ hết. Và thứ năm là chúng ta sau khi nhập thất vào là tu cái hiện tại ăn lạc trú chánh định, nghĩa là tu bám chặt cho hơi thở. Và điều thứ sáu đó là phải sống độc cư, coi như là phải tịnh khẩu hoàn toàn. Thì nếu mà hội đủ sáu điều kiện này đó thì chúng ta sẽ hoàn toàn nhập định vào sơ thiền rất mau. Nhưng bằng chứng cụ thể là chúng tôi vừa qua, bởi vì vừa qua trong cái sáu điều kiện này thì ở chùa chúng tôi mấy năm qua đã thực hành có. Bởi vì trước kia đã giữ giới là một tỳ kheo thì phải giữ giới rồi phải tu 10 điều lành, đã trường trai tuyệt dục rồi. Thứ hai là tỉnh giác, ở chùa thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác tu trong hành động. Rồi thứ ba là ở chùa thì niệm vô lậu thì luôn luôn lúc nào cũng thường thường tu cái thiền mà biết vọng đó, khi vọng ngổi lên rồi nhìn thấy nó phải đi nhìn tận cùng của nó, rồi mình phát hiện nó nguyên nhân chỗ nào đó rồi mình gạt qua, rồi đồng thời cái mình đọc kinh sách để mà mình tri cầm thêm giáo lý, đó là tịnh, để mình dẹp mọi cái tham sân si mạn nghi, đó là niệm vô lậu. Thứ ba về xả tài sản thì người thầy tộc thì hiện nay á, trước khi đi vào cái tu viện này á thì chúng tôi đã có tìm người để giao lại chùa, tất nhiên là với một quyết tâm nỗ lực là không bao giờ về để mà tiếp tục trụ trì nữa, nghĩa là xả bỏ hết ngôi chùa và đồng thời giảm bớt lần đi tất cả những cái quan hệ về tình cảm. Cho nên sau khi mà làm được những cái động tác đó xong á thì bắt đầu thầy Viện Chủ mới dạy cái phương pháp mà quán niệm hơi thở, để mà bám chặt hơi thở rồi sống độc cư, như vậy trong 7 ngày là vô sơ thiền liền. Thì đó là cái kết quả mà một hành giả muốn đạt được thì chúng ta phải trang bị trước. Còn nếu chưa có trang bị được cái những cái 6 cái điều kiện này thì coi như là chúng ta tu cũng mất thời gian thôi. Đó là về cái gì mặt thuận lợi. Còn về khó khăn thì theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi thì vừa qua đã bị tẩu quả nhập ma, tức là đã bị ma tưởng nắm nhập vào. Theo chúng tôi nghĩ là do có ba nguyên nhân. Một, cái nguyên nhân thứ nhất là ngồi thiền ráng chịu đau quá, nghĩa là chúng ta cố sức ngồi thiền. Vừa qua chúng tôi bị ngồi thiền khi mà nó đau chân quá, rồi ráng cố sức ngồi thời gian cho lâu để tập cho cái giò cho nó quen, thì như vậy là chúng ta đã làm ngồi như thế là đã làm rồi.
chúng ta phải biết rằng khi nào á đúng lúc chịu đau là khi nào chúng ta đến từ cái khoảng mà nhị thiền mà tiến lên cái cửa tam thiền đó để phá cái thọ đó, là đúng lúc đó ta chịu đau, cái đó phải chấp nhận chịu. Còn trong cái lúc này chưa mới có nhập sơ thiền hay là chưa gì đó mà mình chấp nhận chịu đau đó là mình tu sai. Hoặc giả là mình tiến lên dựng nhị thiền rồi mà mình chấp nhận ngồi để chịu đau á thì sẽ bị ma tưởng ấp nhập vào thôi. Bởi vì trong lúc chính bản thân tôi trong cái lúc mà đi vào cái nhị thiền đó, thì trong cái đêm mà ngày thứ 18 thì sau khi thấy cái hơi thở mình nó quá nhẹ đi, rồi thấy cái thân người mình nó bay bổng lên khỏi giường, thấy rất là thích thú, có hỷ lạc vậy lắm. Do đó cho nên chịu ngồi như thế qua một thời gian á, khoảng chừng 20 phút thì tất nhiên tới cái cơn đau của cái giò nó đau lên dữ tợn, rồi kềm khoảng chừng 20 phút thì tất nhiên tự nhiên nó bung ra thì trong lúc đó là ma tới ngáp nhập vào liền, là đêm thứ 18 đó là nó nhập vô liền. Lý do sao nhập là lý do trong cái lúc chúng ta vừa bung giò ra thì tất nhiên là có một cái tư tưởng là phải nghĩ tưởng như thế nào để cho nó bớt đau đó. Từ chỗ đó là cái thức của chúng ta nó đã rời ra rồi, nó đâu bám chặt được cái hơi thở, nó không định được tâm chỗ đó, cho nên là tưởng thức nó nhảy vào liền. Mà mình tưởng là muốn cho hết đau thì tất nhiên tưởng thức nó vô bắt đầu nó mới bắt gân rồi nó dần dò đủ thứ, nó làm rồi có những cái là nó bắt tôi xá rồi lại, rồi bắt ấn chuẩn đề rồi làm đủ mọi động tác hết đặng cho hết đau. Làm như thế nó kéo dài từ 3 giờ khuya mà nó kéo dài tới đến khi mà tới 8 giờ sáng là mới xả rồi. Là lúc đó là trời sáng rồi. Do đó cho nên cái lần này đó thì sau khi xả ra thì chúng tôi chạy lại cái liêu của thầy viện chủ để thông báo liền, thì thầy viện chủ mới cho biết đó là bị tưởng ấm mà nó nhập vào. Từ đó chúng tôi cũng chưa có được kinh nghiệm nữa, cũng chưa có kinh nghiệm được cái vấn đề mà lúc mình xả ra rồi nó thừa cơ để mà nó tưởng ấm nó nhập vào là lúc đó, mà cũng chưa được kinh nghiệm. Do đó cho nên về chỉ có cái là bình tĩnh trở lại thôi, và đang về tiếp tục. Thì đó là một cái điều thứ nhất mà chúng ta phải nhớ, đừng có ngồi thiền mà kìm lâu quá. Khi mà mình ngồi mà thấy nó vừa đau này nọ thì nên xả bỏ đi. Còn trong cái lúc mà chúng ta xả thiền đó thì phải luôn luôn á với một cái chánh niệm, một cái tỉnh thức, nghĩa là tôi chỉ biết xả thiền thôi, đừng có một cái bóng niệm gì khác nữa hết. Nếu mà lúc đó mà chúng ta quên đi cái tỉnh giác là chánh định này đó thì tất nhiên tận ánh nó sẽ nhập vào ngay. Vì trong lúc đó chúng ta đó là trong cái lúc mà thân thể mệt mỏi uể oải rồi chân nó đau nhức rồi đó, thì cái thức mình nó đã rời ra rồi hay là nó lơi lỏng rồi, giờ có một bóng niệm lên thì tất nhiên là tưởng ấm nó nhập vào liền, nó rất là nhanh trong vòng một niệm thôi. Vấn đề thứ hai là chỉ cần có một ý niệm thần thông là đấy, cái vấn đề này đó cũng là rất quan trọng đây. Nghĩa là chúng ta chỉ có một ý niệm về thần thông thôi, một thần thông bay hay là một thần thông thế nào đó, một suy nghĩ gì đó, một niệm cho đó thôi, nó nhập vào liền. Cũng như là sau khi xả thiền xong thì cái đêm hình như là cái đêm 26 27 gì đó là sau khi mà tiến lên cái đoạn mà cửa tam thiền đó, nghĩa là làm chủ được các hành, nghĩa là sau khi tỉnh chỉ được hơi thở rồi á mới tiến vào để mà tỉnh chỉ các hành, thì chúng tôi cho ngưng hoàn toàn các hành, ngưng hoạt động để cho nó lạnh từ dưới giò lên. Sau khi nó lạnh tới xương sống thì thầy viện chủ cứ cho tiếp tục lạnh lên hết toàn thân. Sau khi đêm đó là lúc 3 giờ sáng chúng tôi ngồi thiền để mà cho lạnh lên toàn thân hết. Rồi á, lạnh hết rồi mới xả ra. Sau khi xả ra toàn bộ hết rồi đó thì tính đi kinh hành rồi. Nhưng mà tự nhiên có một cái luồng ma lực nào đó cũng không biết, tự nhiên nó thâm nhập vào chỗ hai cái chân mày. Nó xấy coi như là phải nhắm mắt lại luôn đó. Nó xấy rất là mạnh mà cũng không biết là cái vụ gì. Do đó cho nên là chúng tôi mới làm tưởng là suy nghĩ là chắc có lẽ là hai con mắt mình á, mình ngồi thiền đây cho hai con mắt mình nó sẽ làm cho thông, nó thông qua lại và nó thông luôn lỗ mũi và thông luôn miệng, nghĩ như vậy thôi. Thì tự nhiên là bắt đầu nó xấy xuống lỗ mũi rồi xấy xuống miệng rồi nó làm cho la lên đặng cho thông đó. Rồi cứ như thế cứ la hoài, la càng lớn càng tốt, làm như mê sai để la đó. Do đó cho nên là không có còn được tự chủ được nữa. Mà cũng may lúc đó nhờ có thầy Mật Hạnh và thầy viện chủ phát giác kịp chạy lại để mà thầy viện chủ vô rồi để tay lên vai chúng tôi, rồi thì chúng tôi mới hoàn toàn tỉnh lại là bảo ngưng không cho la nữa, thì lúc đó mới hết. Thì sau khi hết xong đó thì chúng tôi mới ngủ trở lại, xả thiền xong là ngủ trở lại. Thì đó xin tạm dừng lại để nói qua cái ý thứ ba. Cái nguyên nhân thứ ba để mà bị nữa đó, nguyên nhân thứ ba là không biết trước được những trạng thái của cơ thể sẽ đổi khác khi chúng ta tịnh chỉ được các hành. Nghĩa là sau khi chúng ta mà tịnh chỉ được các hành, nghĩa là cho lạnh toàn thân rồi đó, thì một cái người thiền sinh chúng ta phải biết trước những cái cảm giác thay đổi. Bởi vì lúc bây giờ là khi mà lạnh toàn thân hết thì máu cơ thể ta, hồng huyết cầu chúng ta nó đã thay đổi hết rồi, coi như là nó sẽ đổi trượt hết rồi, thành một con người mới. Do đó cho nên các thiền sư hồi xưa đó, chúng tôi nhớ lại là có nói là rắn thành rồng không đổi dãy đó, à gì đó, à
nhà ta tả xương thịt chân,
đó, hay là cái cậu là bước qua cái đầu sào trăm trưởng mà dám bước hay không đó. Do đó cho nên là chúng ta đó phải biết trước những cái trạng thái này, trong cái trạng thái mà sau khi chúng ta tịnh chỉ các hành thì phải biết, nghĩa là đã làm chủ được các hành rồi, làm chủ được hơi thở rồi, thì á nó sẽ có những trạng thái khác. Bởi vì lúc này chúng ta làm chủ nó thì ra lệnh nó, mà nó giống như một cái người tướng mà cầm quân vậy đó. Nếu mà chúng ta mà làm tướng mà chúng ta không điều khiển được quân lính thì tướng như nó náo loạn hết, rồi tướng như tan rã hàng ngũ. Thì con người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được làm chủ được thân, làm chủ được hơi thở, làm chủ được các hành, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta không hiểu biết trước được rồi chúng ta khủng hoảng lên. Bởi vì chúng tôi xin nhắc lại cái đêm đó sau khi mà bị tưởng ám ma xong đó, rồi tiếp tục nằm ngủ, thì khuya lại đó, đến khoảng 11 giờ thì chúng tôi giật mình thức dậy, thì chúng tôi mới thấy cái sao mà cái toàn thân nó đều cứng. Nó cứng mà không phải là cái kiểu mà nó lạnh tê cứng, mà nó cứng theo cái kiểu mà mình thấy có thể nhúc nhích được. Nhưng mà tại vì không có hiểu được trạng thái này, do đó cho nên khủng hoảng lên, rồi tưởng đâu là các hành nó ngưng hoạt động. Thành thứ ra là mới ra lệnh cho các hành hoạt động trở lại, thì bắt đầu nó hoạt động trở lại, thì máu nó vận chuyển nó bằng, thấy nó nổ lực bực từ lỗ chân lông rất là nhiều. Lúc đó mới khủng hoảng sợ quá thì bắt đầu biểu các hành ngưng hoạt động, thì bắt đầu nó ngưng lại hoạt động, nó có từ nó giảm xuống, nó lạnh cứng nữa. Thành thử ra cứ làm như thế liên tục hoài, từ lạnh cho đến nó vận hành cơ thể liên tục, rồi cái tới lạnh, rồi đến hơi thở nó mất bình thường rồi, thì tất nhiên là biểu ngưng, rồi biểu thở nhẹ thở chậm, rồi ra định đủ thứ hết, cho nên tất cả trong thân đều náo loạn. Lý do là tại không biết được những trạng thái này, do đó cho nên mình điều chỉnh được tất cả những cái mà điều chỉnh được hơi thở, điều chỉnh được các hành, nhưng mà mình điều chỉnh không đúng, thành thử là nó náo loạn là tất cả những cái nội tạng hết. Lúc bây giờ thì chúng tôi mới sợ quá đi, rồi là không còn tự chủ nữa, cho nên mới chạy ra ngoài liêu thầy thiền chủ á, viện chủ để báo lại, thì thầy chủ mới bảo là cứ cho các hành hoạt động bình thường và hơi thở bình thường, thì chúng tôi cảm thấy yên ổn trở lại, và đồng thời ngồi được gần cái bên với thầy á, thì làm như nó có một cái từ lực gì đó, có một cái từ lực gì đó để mà làm thầy cảm thấy yên ổn. Rồi ngồi nói chuyện với thầy để bàn qua sự việc một hồi, thì thầy mới khuyên nên tu một cái biện pháp là tu niệm vô lậu. Lúc bây giờ nên tu niệm vô lậu đó, nghĩa là giữ lại cái hơi thở bình thường, nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi đâu có còn bình tĩnh đâu để mà tìm lại cái hơi thở bình thường. Lúc đó là bị như nó khủng hoảng quá đi, cho nên nó quên mất cái hơi thở đó. Cái hơi thở mà bình thường là lúc ban đầu chúng ta học thiền đó, thì thầy viện chủ mới cho chúng tôi á, bảo chúng tôi nên đi kinh hành. Thì đi kinh hành chúng tôi mới tập trung tư tưởng lại, đi kinh hành vừa đi vừa quán tưởng về vô thường vô ngã, rồi quán tưởng về thân bất tịnh, quán tưởng về tài sản thế gian giả tạm, quán tưởng đủ thứ để chúng ta nó quên đi cái chuyện mà khủng hoảng, mà nó trở lại được cái sự bình tĩnh, thì tất nhiên là hơi thở nó điều hòa trở lại, thì từ chỗ đó con người nó cảm thấy nó nhẹ dần xuống. Rồi như vậy thì một hồi cái đi về nghỉ, thì trở về liêu ngồi lại một chỗ á, không đi kinh hành mà ngồi một chỗ một mình, thì bắt đầu nó làm trở lại. Bởi lúc đó cái bằng cái các hành nó vận chuyển lại rồi, cái hơi thở mình nó cũng hồi hộp đó, do đó cho nên nó mất bình thường, thành ra là cái toàn thể châu thân nó cảm thấy là lúc lạnh lúc nóng đủ thứ, mà khủng hoảng lên nữa. Cho nên là chúng tôi phải ra để gặp thầy viện chủ một lần nữa và báo lại, thì thầy viện chủ cũng dạy cách y như thế đó, thì chúng tôi mới phải đi kinh hành suốt luôn đêm, đi suốt luôn tới sáng thì nó cảm thấy yên ổn. Nhưng mà đến sáng lại đó thì thầy viện chủ mới bảo cho đưa cho một quyển kinh để mà đọc. Thì khi mà lấy quyển kinh về ngồi để mà đọc thì tâm chú ý vào đọc kinh, đọc một cách cho nó kỹ lưỡng, thì nhờ cái tâm chú ý vào đó cho nên là mình không có nhớ cái chuyện mà hơi thở và các hành nữa, do đó cho nên là nó bình tĩnh trở lại, rồi cái từ đó cái hơi thở nó điều hòa, nó trở lại cái hơi thở ban đầu lại. cứ thở ban đầu thở nhẹ như thế một hồi thì tự nhiên ở dưới bụng đó nó lúc này là nó nặng bụng dữ lắm. Nó nặng bụng thì lý do sao bây giờ đó, sao bây giờ chúng tôi mới biết được lý do nặng bụng và nặng trên đầu. Đó là những cái cảm giác, là những cái trạng thái mà đến khi cái cửa tam thiền này là không biết ai có không, chứ bản thân chúng tôi thì có. Vì nó nặng bụng quá là lý do nó chứa tất cả những cái lòng tham sân si mạng nghi ác kiến, nó chứa tất cả những cái lòng tham sống sợ chết, nó chứa những cái tham ái tham dục, ham của tài sản thế gian, nó chứa trong bụng đi. Do đó cho nên đó là khi mà thở lại cái hơi thở ban đầu rồi tự nhiên nó trào lên, nó tràn lên, nhưng mà nó theo cái hơi thở rất là nhẹ chứ không phải mạnh nữa. Nó ra từ 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 từ, thì trong lúc nó trào ra thì mình cứ quán về tài sản thế gian, quán tất cả những cái tham sân si lòng ái dục, quán cho nó tràn ra. Nó tràn ra hồi chừng 5-6 lần cái cũng như mình cuối cùng mình ở lên được, cái nó nhẹ luôn, nó nhẹ cái bụng, nhẹ bụng, còn nó nặng cái đầu thì cũng chưa biết, không biết nặng sao. Thành thử ra mới đi kinh hành trở lại rồi về xem kinh, từ đó nó nhẹ bụng thôi. Nhưng mà sau này qua bữa sau mới biết cái đầu nó nặng là cũng nên chứa đó, bởi vì chúng ta cái lòng tham là chứa trong bụng, phần tham ái tham dục chứa trong bụng, còn trong tàng thức của chúng ta đó thì cũng chứa cái tham ái tham dục ở trong cái thức A-la-gia là thức thứ 8 đó, nó chứa trong tàng thức đó. Thì cho nên là chúng ta mới thở ra cái hơi thở bình thường, nhưng mà khi thở ra chúng ta nhớ cái tập trung cái tư tưởng ở trên đầu á, xả ra tất cả những cái lòng tham dục tham ái đó, những cái tham sân si đó trong đầu nó tràn ra hết, trong đó ra hết, ra coi như mình xả hết, thì xả ra nguyên một ngày đó thì tự nhiên cái đầu nhẹ luôn. Thấy cái đó cũng rất là hay. Do đó cho nên là một cái á, bụng á thì chứa những cái lòng tham, mà trên đầu thì chứa những cái chủng tử. Do đó trong này chúng ta phải ráng nguyện rồi xả ra thân á, cho như bụng phải rỗng rang, đầu phải rỗng suốt, tàng thức không có chứa chủng tử gì hết, bụng cũng rỗng rang, rồi đồng thời lập một cái đại nguyện sống y nhiên theo cuộc đời tu hành chân tu của thầy Biện Chủ, nghĩa là phải sống phạm hạnh, lập một cái là đại nguyện lớn là phải sống ba y một bát thôi. Chỉ có con đường đó thôi chúng ta mới đi vào cái thiền định của Phật được. Chứ còn nếu mà về ở nhà tiếp tục trụ trì rồi là cứ lo xây dựng chùa chiền rồi này nọ thì tất nhiên là tự như cái đường tu tập mà vấn đề mà giải quyết những người luân hồi sanh tử làm chủ được chắc rất khó. Do đó cho nên chúng ta mới lập một cái nguyện lớn là phải sống theo hạnh của thầy Viện Chủ Bổn Sư là chỉ bài một bát vậy thôi. Do đó cho nên là chừng 3 ngày sau thì tất nhiên là thân hình nó nhẹ nhàng trở lại. Rồi chúng tôi lúc bấy giờ thì bình tĩnh trở lại mới bắt đầu ngồi thiền. Thì thầy Viện Chủ có nhắc là đừng cho để cho nó tắc ý, chúng tôi ngồi thiền. Mà lúc này khi ngồi thiền vô thì nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải như hồi lúc mới ban đầu mà phải tập trung hơi thở đồ này nè. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi hít nhẹ một hơi vô là nó vô luôn tới tam thiền liền. Nó đi rất nhẹ mà xả ra cũng rất là nhẹ nữa. Thì đến đây chúng ta có thêm một cái chỗ nữa là trên cái đoạn đi mà từ nhị thiền đến tam thiền chúng ta hơi thở, cái hơi thở chúng ta đi sâu vô mà đến cái nó nhẹ tới mức độ mà vô tam thiền nó quá nhẹ đi. Do đó cho nên là cái quyệt sau lưng chỗ mà gió không tới tự nhiên nó bị lối hơi nhỏ rồi đau, rồi mình hơi thở không thông đó. Trong những lúc tụ thiền thấy nó thở vô nhỏ, cái hơi thở mình nhỏ tới đó là nó không thông, là nó đau, thì chúng tôi mới suy sát thiền ra tưởng đâu bị gió nhập. Nhưng mà khi chúng tôi mới nhờ cái chú y sĩ đó, chú lại chú sửa, chú bóp, chú thay dầu này nọ, nhưng mà không hết đâu. Cái đó là do cái quyệt chúng ta nó chưa có thông thôi. Thành thứ ra là ngồi thiền liên tục 2 lần sau nữa thì tự nhiên hơi thở nhỏ dần rồi nó có một sức mạnh gì nó tống thông ra, thấy rất là nhẹ nhàng. Sau khi quyệt nó thông rồi đó, chúng ta nhập thiền vô tam thiền rất là nhẹ mà rất là nhanh, trong vòng chỉ 5 phút thôi là vô liền, chứ khỏi cần phải ngồi mình kiểm tra hơi thở rồi mình phải đủ thứ chuyện như hồi lúc mình mới ban đầu. Thì những cái cảm giác mà chúng tôi thấy được đó thì do nên những 3 cái nguyên nhân đó. Thì đến đây thì qua những kinh nghiệm của chúng tôi đã thực tập và bị dắt phải như vậy, nay xin trình lên thầy Viện Chủ và đại chúng biết rõ để chúng ta rút kinh nghiệm và giúp người đi sau khỏi phải sợ hãi và lúng túng khi gặp trường hợp bị tưởng âm ma nhập vào. Kính thưa đại chúng, là tưởng âm ma nó nhập vào chúng ta đó là nó nhập khi mà chúng ta xả thiền ra, thì nó thừa cơ mà xuất ta lơ đổng, mà chúng ta không có tu cái tỉnh giác chánh định mà kỹ đó, lơ sơ một niệm thôi là nó vô liền ngay trong cái lúc xả đó. Do đó cho nên là khi xả thiền phải nhớ ngồi phải tỉnh giác, tôi chỉ biết xả thiền thôi, đừng móc niệm gì hết, đừng móc niệm thần thông nữa. Do đó cho nên là phải lưu ý chỗ đó. Rồi cái mà cách mà trị liệu đó thì để mình khỏi sợ bị mà tưởng ma nó nhập vào đó là chỉ có 3 cách. Thì theo tôi nghĩ thì có 3 cách. Một là khi xả thiền ra phải tỉnh giác, xả thiền, chỉ biết xả thiền. ngồi chỉ biết xả thiền thôi, đừng nghĩ gì khác hết, là tất nhiên tỉnh tâm mà không giờ nó nhập vô được. Cái đó là coi như mình làm chủ, mình cảnh giác rồi. Cái thứ hai á, là khi đến cửa tam thiền đó thì cơ thể nó thay đổi khác hết trơn rồi, nghĩa là rắn đã quá thành rồng rồi, mình nhẹ nhàng là mình thay trượt hết rồi, nó rất là nhẹ nhàng, mà máu nó cũng đổi lại, hơi thở mình cũng đã khác rồi, mình làm chủ toàn hoàn toàn. Thì chúng ta phải biết được những cái trạng thái đó. Tất nhiên là người đã tu tập xong hoặc quả là quý thầy hướng dẫn chỉ lại những cái trạng thái đó biết trước, thì tất nhiên là hoàn toàn bình tĩnh, mà bình tĩnh thì mới chủ động được. Chứ nếu không khéo đó, trong cái lúc đó mà không chủ động á, thì coi như là sẽ đi đến cái chỗ là tỏ cái ma nặng, là coi như sẽ điên khùng thôi, điên khùng hoặc giả là coi như hư hoại luôn, không còn tu hành được nữa đâu. Bởi vì lúc đó mình đảo lộn hết trơn rồi, các hành mà mình biểu nó ngưng rồi, nó giống như một cái người mà đi cài vậy đó. Ví dụ hai con trâu, người nào không biết cài cứ biểu bầu dí bầu giờ thá, giận trâu biết đi đường nào. mới biểu dí thì cái biểu bị thá đó. Từ cái đó nó không biết đường đi, cũng như các hành và hơi thở chúng ta gì nữa, thì mình làm chủ được nó là phải điều khiển một cách cho thuần thục và tinh xảo. Do đó cho nên mình biết cách như vậy đó, bình tĩnh như thế đó, thì tất nhiên là rất là yên ổn. Thứ ba là chúng ta đi kinh hành á, quán vô thường vô ngã bất tịnh nhân dân, và để xem kinh để lấy lại cái hơi thở bình thường ban đầu. Nghĩa là khi gặp những cái trường hợp đó rồi thì cứ đi kinh hành để quán vô thường vô ngã thật bất tịnh, rồi á lấy cuốn kinh và ngồi lại thì lấy cuốn kinh ra xem để tập trung lấy lại cái hơi thở lúc ban đầu, thì tất nhiên là chúng ta sẽ quét sạch được tất cả những định vô lậu mà nó nằm ở trong bụng và trong đầu chúng ta. Từ cái chỗ đó, lòng tham dục và tham sân si mạng nghi ác kiến, và tất cả những cái ham muốn về tài sản thế gian phải quán bỏ hết. Chúng ta phải quán xả bỏ hết đi, rồi từ đầu tới đến bụng là nó rỗng ràng, giống như cây trúc vậy đó, nó rỗng ràng không có chứa một cái gì hết đó. Thì chúng ta đi vào định rất là hay. Do đó cho nên quan trọng nhất nữa là cũng phải lập một cái nguyện lớn, là phải sống một đời sống chân tu vai một bát, đó là cái quan trọng. Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà chúng ta muốn có một cái thuận lợi để mà đi vào cái định á, thì phải tụ họp đủ là 6 điều kiện. Một là trước phải tu 10 điều lành, là tập thiện, giữ giới luật, trường trai tiền dục. Thứ hai là tu tỉnh giác định chánh niệm. Thứ ba là phải tu niệm vô lậu chánh định. Thứ tư, xả bỏ hết tài sản của thế gian. Thứ năm là tu cái hiện tại an lạc trú chánh định. Thứ sáu là chúng ta sống độc cư, là tịnh khẩu. Nếu ai thành tựu được cái này thì tất nhiên sẽ nhập thất chừng tình lễ, là vào sơ thiền rất nhanh. Đến đây thì qua cái kinh nghiệm thực thấy của chúng tôi, thì cũng xin trình bày cho đại chúng biết, cũng như có huynh Minh Tâm thì chắc cũng trải qua những đề tam thiền, thì những cái trạng thái này đó, thì sẵn hôm nay mình trao đổi cho luôn, vì hôm nay tình khẩu rồi có mạo không dám hỏi, do đó cho nên sẵn hôm nay mình trao đổi luôn. Rồi đồng thời cũng xin qua cái ý của thầy bổ sư viện chủ nghe qua và bổ sung thêm một số ý kiến để cho chúng con tu tập thêm tốt. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy xin ngắt chỗ này chút xíu. Trong cái sự kiện mà xảy ra, đây là một cái hoàn cảnh rất tốt cho chúng ta hôm nay, để chúng ta rút ra được kinh nghiệm của thầy Thiện Thuận. Và đồng thời thì phải thấy rằng nó có những cái điều kiện mà thực tế trong sự tu tập. Còn Minh Tâm thì được thầy dạy tu tập theo thầy gần 3 năm nay, cho nên mỗi bước đi của nó thầy theo dõi tập luyện rất là kỹ lưỡng, cho nên không đến nỗi mà bị lạc lầm như vậy. Vì thầy Thiện Thuận xa thầy, chỉ có cái hạ này mới có về đây gặp thầy mà thôi. Do cái sự mà nhiệt tâm tu hành, nhiệt tâm xả tâm, rồi trong cái công việc mặc dù là có duyên sự chùa, nhưng mà thầy cũng không quên những cái pháp tu. Do vì vậy mà đến đây nó quá nhanh chóng, mà thầy không chuẩn bị được cái tư thế để làm chủ mọi mặt. Còn Minh Tông thì thầy đã chuẩn bị cho nó mọi mặt. Từ bước đầu vào đây nó ngồi 1:30, 2 giờ, thầy dẹp xuống còn có 15 phút mà thôi. Nghĩa là thầy chia làm 4 đoạn 15 phút như vậy, cho nó tu tập, chứ không từ cái ngồi kiết già cho đến cái ngồi ghế thường, cho đến cái đi kinh hành, rồi cho đến khi đứng, nó tu trong 4 quay nghi. Do từng cái hướng dẫn mà cặn kẽ kỹ lưỡng cho nên nó không xảy ra. Từ đó cho đến bây giờ thì theo thầy thấy nó tịnh chỉ được các hành rất tốt và rất yên ổn mà không bị lạc lầm, vì luôn luôn thầy đã dạy cái pháp hướng rất kỹ cho nó. Do như vậy mà thầy biết rằng Minh Tông sẽ đi vào con đường thiền này, từng cái bước của nó rất là rõ ràng. Sơ thiền như thế nào chắc chắn nó cũng nhận biết rõ,
mà nhị thiền như thế nào nó cũng biết rất rõ. Cơ thể nó thay đổi, không phải như thầy Thiện Thuận bùng một cái dùng pháp hướng cái cơ thể rối loạn liền tức khắc, còn cơ thể nó từng ngày từng giờ nhẹ nhàng thay đổi. Với sự thay đổi nó thường trình bày cho thầy nghe, dường như thân con thay đổi bằng cách này, bằng cách khác, bằng cách nọ, nó trình bày cho thầy hết, nhưng mà nó nhẹ nhàng êm ái, không bị rối loạn. Còn thay đổi một cách đột ngột như thầy Thiện Thuận, đó là cái rối loạn lớn và ma sẽ nhập đó. Cho nên chúng ta tu hành phải có một bậc minh sư thì không bao giờ có bị ngũ ma. Tại sao vậy? Tại vì bậc minh sư họ biết được cái chỗ nào tu như thế nào, làm như thế nào. Vì vậy mà cái người đệ tử của họ rất vững vàng, không có lạ. Cũng như bây giờ nói là một điều, nhưng quý thầy tự nghĩ khi quý thầy mà xa thầy thì quý thầy sẽ gặp những cái khó khăn. Trong như thầy Thiện Thuận, nếu mà không có thầy trong một đêm đó, cũng như không có sự hướng dẫn của thầy, chắc chắn thầy làm sao thầy tu tập mà cho được như ngày hôm nay, phải không? Vì vậy nó còn những cái khó khăn mà không phải mọi người đều giống nhau hết. Bởi vì Đức Phật nói chúng ta có ba cái tướng: hành tướng, nhân tướng và đặc tướng. Mà trong cái hành tướng của mọi người, mỗi hơi thở, người thì thở dài, người thở ngắn, ở mức bình thường của nó, mà chưa phải là những cái hơi thở khác. Do đó thì cái trong nhân tướng á, thì có mặt ai mà giống ai đâu. Người lùn, kẻ cao, người thấp, đó là cái đặc tướng của nó. Cho nên tùy theo mỗi đặc tướng mà tu tập. Do cái người mà thiện hữu tri thức á, người ta mới nắm được cái đặc tướng của mọi người, mà người ta giúp đỡ cho cái người tu vững vàng, nó không có bị lệch lạc, làm cho con đường tu càng ngày càng tiến, mỗi ngày mỗi thứ sự tiến bộ. Cho nên hôm nay chúng ta là những người đủ duyên nhất, đã học được thực tế ở trên con đường tu tập thiền định. Không có còn cái chỗ nào mà hơn cái chỗ này hết. Nghĩa là làm chủ được cái sống chết, làm chủ được cái cơ quan vi tế nhất của loài người là cái thân của chúng ta chứ không gì. Không có cái máy móc nào mà trong thế gian này mà bằng cái cơ quan, cái cơ thể của chúng ta. Mà hôm nay chúng ta làm chủ được nó, mà làm chủ cả cái óc của chúng ta nữa. Để rồi tới đây quý thầy sẽ nhập tứ thiền, và quý thầy sẽ biết cái sự di diệu của nó vô cùng. Thầy không phải là quảng cáo cái thần thông nó đâu, mà tại vì cái bộ máy cơ thể con người rất là di diệu. Khi mà chúng ta nắm làm chủ được nó, chúng ta điều khiển. Cho nên càng đi tới chúng ta càng thấy con đường của đạo Phật thật tuyệt vời, nó thật là tối thượng. Tại sao? Tại vì trong tâm chúng ta không tham muốn một cái gì hết, xả ly tất cả, chỉ còn ba y một bát, mà chúng ta sử dụng toàn bộ. Vì vậy mà chúng ta không nghĩ mắt. Trái lại, nếu mà tâm chúng ta còn chứa ham muốn ở trong đó, mà nó điều khiển được cái con người mà chúng ta như vậy, thì cái thế gian này, trên cái hành tinh này, chắc là con người bị hoại diệt. Nghĩa là cái tâm tham vọng mà con người, mà chúng ta điều khiển được con người, cái tâm tham vọng mà của chúng ta còn á, mà chúng ta điều khiển được con người như vậy á, thì thầy nói rằng thế gian này sẽ bị hoại diệt. Người ta sẽ dùng nó mà người ta làm một cái diện gì vĩ đại, như các nhà khoa học đã tưởng tượng những cái con người vĩ đại, nghĩa là thôn tính hoàn cầu. Cái tâm tham vọng chúng ta lớn lắm. Nhưng vì đạo Phật thấy được cái điều này, cho nên dạy chúng ta xả ly cái tâm này, để rồi thực hiện cái di diệu này. Cho nên nó chỉ di diệu ở chỗ làm chủ được cái sự đau khổ của con người, chứ không phải thôn tính hoàn cầu để làm bá chủ. Chúng ta có thể, nếu mà cái người mà chúng ta điều khiển được cái thân của chúng ta, có thể chúng ta thôn tính cả vũ trụ chứ chưa nói là hoàn cầu. Thầy nói tới đây thì các thầy chừng đó các thầy sẽ thấy điều đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói những gì ta chứng như rừng lá cây, nhưng ta dạy mọi người chỉ như nắm lá cây trong bàn tay. Thật đúng như vậy. Khi thực hiện đến đây, thầy thấy lời nói đó không dối người. Bây giờ thì qua cái trình bày, thầy biết rằng thầy dạy minh tâm rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Cho nên hằng ngày có những chuyện gì thì ngay đó đến thất thầy, thầy trò bàn bạc nhau rút tỉa từng kinh nghiệm. Cho nên trên bước đường nó không sai. Nhưng có lúc nó cũng nông nổi, là thầy dạy đừng có ngồi nhiều, nhưng nó lại muốn ngồi nhiều để xem coi. Do đó nó có lúc nó ngồi 5-6 tiếng đồng hồ, làm cho chân nó bị đau, bị khổ sở. Nhưng thầy thấy đây là cũng là cái sự thử thách mà thôi, để rồi trên bước đường đi chúng ta mới có những kinh nghiệm. Chứ hầu như là mọi người đang nghĩ rằng mình phải ngồi từ 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 1 ngày, 2 ngày. Nhưng thầy đã từng dạy các thầy, chỉ cần trong 1 phút mà nhập định được thì nó được, chứ ngồi nhiều nó chẳng ra gì. Nhưng điều kiện tiên quyết mà đầu tiên mà thầy muốn dạy quý thầy về định niệm hơi thở hay hoặc bốn thiền này á, thì thầy đã nhắc nhở quý thầy rất nhiều là phải ổn định hơi thở bình thường. Để lấy cái mực đó mà khi mà chúng ta tịnh chỉ các hành hơi thở ngưng rồi trở về, phải trở về cái mực bình thường của nó. Đó thì qua kinh nghiệm của thầy Thiện Thuận mà nhắc trở lại, thì quý thầy thấy cái chỗ thầy dạy căn bản, rất căn bản. Nhưng mà hầu hết thầy nói các thầy, ít ra các thầy không nghe, mà cứ nghĩ rằng phải chậm nhẹ hoặc là hơi thở thế này thế khác để cho nó vào định, cho nó hết vọng tưởng. Thầy đâu cần quý thầy lại hết vọng tưởng, mà thầy chỉ cần tu tập đúng, đúng ổn định chứ đúng hơi thở, để rồi có chỗ quý thầy trở về. Chứ nếu quý thầy mà tập không đúng cái hơi thở bình thường, quý thầy trở về không được. Cho nên lúc bây giờ thầy Thiện Thuận nói, thầy biết rằng thầy Thiện Thuận không quên mất hơi thở của mình bình thường mất rồi, bị rối loạn rồi, làm sao nắm được nó nữa. Cho nên còn có cách giải quyết là để tự nó phải trở về bình thường thì phải dùng định vô lậu mà thôi. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta hãy cần mà đặt tâm cái chỗ nào là ngay đó nó đã thu nhiếp lại rồi, thì nó khác bình thường rồi, không thể nào mà. Bởi vì thu nhiếp thì tức là cái hơi thở nó phải chậm và nó phải nhẹ ra rồi, nó không bình thường được. Mà bây giờ chỉ còn có giữ cái ý của mình phải làm việc để cho nó tự, cái cơ thể nó tự nó quân bình lại bình thường, nó mới lấy lại cái hơi thở bình thường. Còn nếu mà chúng ta tập nhùng nhã trong đó thì chúng ta biết cái hơi thở bình thường chúng ta ở mức nào rồi. Do vì vậy mà khi đó gặp trường hợp đó, chúng ta cần sử dụng hơi thở bình thường và pháp hướng chúng ta nhắc dài ba lần thì chúng ta trở về bình thường. Và trở về bình thường thì nó thư giãn toàn bộ cái thân của chúng ta, không còn rối loạn nữa. Bởi vì chính bây giờ chúng ta đang sống hơi thở bình thường thì cơ thể chúng ta đâu có rối loạn. Cho nên khi mà chúng ta nắm được hơi thở bình thường là mạng sống chúng ta đã sống được. Còn nếu không nắm được hơi thở bình thường là mạng sống chúng ta như chỉ mành treo chuông trong cái bước đi tu tập thiền định. Cho nên thầy dạy các thầy tu tập kỹ cái điều này, nhưng mà các thầy thì quá dội dàng mà quên rằng cái mạng sống của chúng ta là ở nơi hơi thở bình thường chứ không phải ở trong định đâu. Đó, thì hôm nay thầy nhắc vậy. Và bây giờ thì Minh Tâm có ý gì mà góp với quý thầy để cho quý thầy thấy cái sự tu tập của mình thêm có những cái kinh nghiệm tốt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch toàn thể đại chúng. Tại vì con cũng không có được chuẩn bị để mà có ý kiến, cho nên có sự cho phép của thầy và có sự yêu cầu của thầy Thiện Thuận, con cũng xin góp một vài cái ý kiến. Cái điều thứ nhất là bây giờ con nhớ cái gì con nói cái đó. Cái điều thứ nhất là nói về vấn đề xả bò. Thì trước khi mà chuẩn bị mà nhập sắc tu hành đó, thì chúng tôi cũng đã suốt gần 6-7 năm theo thầy để mà tu tập tại nhà. Trong sự tu tập tại nhà này thì chúng tôi cũng đã tu tập cái định chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Và nhất là chúng tôi cũng là hồi trước chúng tôi cũng là biết cái pháp tu chánh niệm tỉnh giác của thầy Nhất Hạnh, cho nên chúng tôi cũng tu cái định chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Cái thứ hai là trước khi mà quyết định mà lìa bỏ gia đình mà đi vào tu tập thì chúng tôi không phải là người là mặc kệ cho gia đình thế nào thì là sống chết như thế nào thì mặc kệ đâu. Mà chúng tôi phải tới 3-4 năm chuẩn bị bằng cách nào? Bằng cách là chúng tôi tại nhà thì chúng tôi là có cái sự sản xuất về cái ngành mình túc, thì chúng tôi bây giờ là ngồi yên không có hoạt động, mà giao cái sự hoạt động đó lại cho người bạn đời của tôi và người đứa con trai. Thì chúng tôi chỉ theo dõi như vậy trong vòng gần 3 năm để xem coi thử là cái sự hoạt động nó đã làm sao. Khi mà chúng tôi thấy là những người mà thay thế có thể đứng vững được thì những lúc đó chúng tôi mới quyết định rời bỏ. Đó là cái sự chuẩn bị, và đồng thời cũng chuẩn bị cái tư tưởng cho những người này, là cho con tôi thì mới năm nữa đang đi học. Thì và cái người bạn đời của chúng tôi này, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái tư tưởng xem cái thứ họ có đồng ý không. Thì chúng tôi cũng đem ra bàn bạc trong gia đình, thì mọi người đều đồng ý cho tôi được nhập sách. Thì họ cũng cứ nghĩ rằng là chúng tôi nhập sách trong 3 năm thôi, sau 3 năm là chúng tôi trở về lại. Nhưng mà khi bây giờ chúng tôi đã vào tu tập theo thầy mà tu tập, thì chúng tôi thấy rằng là cái chuyện xả bỏ thì không thể nào mà trở lại cái đời sống mà của người cư sĩ được. Tại vì khi mà đã tu tập và đã trải qua được cái đời sống độc cư, rồi đời sống của một kẻ xuất gia. Thì ví dụ như bây giờ tôi trở lại trong gia đình đi, thì chúng tôi không thể nào mà ăn trở lại ngày ba bữa được. Bây giờ ăn một bữa thôi đó, mà nếu mà ăn vô thì đã cảm thấy trong thân nó mệt mỏi rồi. Mà bây giờ ngủ chẳng hạn, bây giờ ngủ, nếu mà bây giờ tôi nằm ngủ mà quá hai tiếng thì nó cũng thức dậy. Mà nếu không thức dậy á thì nó rơi rơi vào mộng. Mà muốn cho nó không rơi vào mộng thì chúng ta ngủ đủ cái mức độ tới sức của nó thôi thì tỉnh dậy. Thì tỉnh dậy rồi thì mình nó đâu có còn mộng được. Thì nhấn cái chỗ này để mà nói đến cái chỗ mà làm chủ cái ngủ. Thì nếu mà chúng ta làm chủ được cái ngủ thì đương nhiên là chúng ta đã vượt qua được cái tưởng. Vì chúng ta tỉnh rồi thì ngủ đủ sức của nó, mà chúng ta tỉnh dậy thì mộng nó không thể xâm nhập vô được. Cũng là như khi chúng ta ngồi thường, mà nếu mà chúng ta ý thức chúng ta luôn luôn tỉnh thì không thể nào mà có cái tưởng nó xen vô được. Đó là chúng tôi xin nói đến cái chuyện xả bỏ. Bây giờ nói đến cái chỗ mà nhập các nhân, chúng tôi thì không có tu tập nhanh như thầy Thiện Thuận, mà chúng tôi đi từ từ. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mà nói quá cái kinh nghiệm tu tập thì nó mất thời giờ nhiều của quý thầy lắm, cho nên chúng tôi chỉ nói đơn sơ. Ví dụ như bây giờ vô sơ thiền thì chúng tôi thường nghe theo tên lời thầy giảng dạy cũng như theo trong kinh điển Phật, thì sơ thiền thì chúng tôi sử dụng cái hơi thở mà không có tâm, nhưng mà con tử thở bình thường, không có vọng tưởng, nhưng mà còn tạc ý. Thở tới như thiền tức là chúng tôi chỉ thở nhẹ lại một chút, điều khiển cái hơi thở cho nó nhẹ lại một chút mà không có tạc ý nữa, tức là không tâm mà không tứ, thì là nó vô như thiền, nó đơn sơ rồi thôi. Sơ thiền thì là mình cứ thở bình thường mà không có vọng tưởng, nhưng mà còn tạc ý. Lâu lâu mình nhắc nó một cái là tức là mình tạc ý, mình tạc ý cho nó đi tiếp tục. Chứ nếu mà mình không có tạc ý thì là nếu mà cái người mà mới tu thì vọng tưởng nó sẽ mất, cho nên mình tạc ý thì là nó vọng tưởng hết sẽ mất, thì tức là mình ở trong sơ thiền thanh hẳn mà đi, thì đó là sơ thiền. Còn muốn vô nhị thiền thì chúng ta muốn cái tạc ý thở nhẹ không tâm, tức là không có vọng tưởng, không tử, tức là không tạc ý, mà nhẹ lại thì là nó vô nhị thiền. Còn vô tam thiền thì chúng tôi khác với thầy Thiện Thuận là tu tập rất là lâu. Tại vì vô tam thiền, trước khi mà vô tam thiền thì tôi là cái người không nghe lời thầy, cho nên là ngồi nhiều quá. Tôi ngồi tới đến khi mà tôi tăng lên tới 4 giờ thì bắt đầu cái chân nó bị nứt ra, nó là thành vết thương. Mà bây giờ các thầy cứ tưởng tượng cái vết thương của chúng tôi chỉ là một cái mụn nhỏ ở cái bàn chân thôi, ở cái chỗ mà trẻo cái chân lên đó. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà điểm căng thẳng nhất, trẻo chân lên mà nó trở thành cái vết thương. Chúng tôi ngồi trên cái vết thương đó, có khi máu nó chảy ra suốt như vậy là cho đến bây giờ vẫn chưa có lành, sắp lành rồi. Như vậy là gần một năm. Các thầy cứ tưởng tượng là chúng tôi ngồi trên vết thương mà gần một năm trời, mà ngồi suốt 4 giờ. Và thầy bà chúng tôi dậy ngưng, không cho ngồi được, để cho cái vết thương này. Mà tôi cãi tôi bảo thầy, tôi thưa thầy rằng là thưa thầy mà bây giờ ngưng á thì sau này mà tu lại là nó khó quá. Nhưng cuối cùng á thì ra trái đường đây, qua cái buổi giảng của thầy chỉ nói câu rất nhẹ mà tôi phải ngưng. Thầy bảo là cái quan trọng không phải là ở cái chỗ tu chỗ nào, mà quan trọng là chỗ tình trị được cảm hành. Tôi phải tôi suy nghĩ, cho nên là tôi ngưng. Tôi ngưng, tôi không có ngồi trẻo nữa, không có ngồi kẹt da nữa, mà chỉ có ngồi dựa lưng vô ghế. Nhưng mà bây giờ nói đến cái chỗ kinh nghiệm, cái chỗ ngồi dựa lưng vô ghế này, cả thầy đừng nghe nói là ngồi dựa lưng vô ghế thì cũng nhập định được. Ở cái chỗ này là phải biết lúc nào là mình ngồi dựa lưng vô ghế mà là nhập định được. Mà nó quan trọng là ở chỗ sao, tại sao ngồi dựa lưng vô ghế là nó buồn ngủ nhiều lắm. Mà ai mà chưa phá được cái buồn ngủ, chưa được thức tỉnh thì ngồi cỡ 10 phút, 15 phút, 20 phút là nó rơi vào ngủ rồi. Nó không rơi vào ngủ, nó rơi vào thủy miên. Nó không rơi vào thủy miên thì nó rơi vô kỳ. Thì thành ra là thầy cho tôi ngưng đúng vào cái lúc mà tôi ngủ dễ, nó không còn bị rơi vào giấc ngủ nữa. Cho nên đến bây giờ thì tôi ngồi tới gần năm tiếng, liên tục gần năm tiếng giờ lưng vô trên ghế không nhúc nhích, mà nó cũng không rơi vào ngủ. Đó là nói một chút kinh nghiệm về cái vấn đề là ngồi ghế. Mà bây giờ sau khi mà thầy cho tôi ngưng không còn ngồi trẹo nữa, cho đến bây giờ là gần 2 tháng rồi, tức là 1 tháng rưỡi hơn rồi, mà cái vết thương ở chân vẫn chưa có lành, nó còn một chút xíu nữa. Đó, vì vậy cho nên thì quý thầy cũng thấy rằng là bữa ăn nào thầy cũng cho tôi bưng cơm về thật ăn. Là tại sao? Tại thầy nói là bảo vệ cho thật kỹ để cho cái vết thương nó lành. Nó lành hẳn đi rồi, lúc đó là mình muốn ngồi bao nhiêu thật lòng. Nhưng mà qua cái chỗ này tôi rút cái kinh nghiệm là đến khi mà cái ngồi trẻo đó là lúc chúng ta mới bắt đầu tu. Thầy nói câu chúng tôi rất là thân thiện. Ngồi trẻo là để mà kết cái thân lại, để cho hoàn thượng nó đừng có sanh vô lúc mới thôi. Thế còn bây giờ chúng ta mà đã làm chủ được cái hơi thở, mà chúng ta mà đã có cái xác định thì ngồi trẻo hay là ngồi ghế hay là đi đứng hay nằm ngồi thì nó cũng như nhau, không có quan trọng gì cái chỗ ngồi trẻo đó. Thì ở chỗ này cũng thay thầy rằng là ngồi trẻo tức là chúng ta buộc cái dùng cái thể đó để mà buộc cái tâm lại, cho nó đừng có cái sự bung ra hay là nó vọng tưởng ra. Còn khi mà chúng ta đã điều khiển được nó rồi, cái tâm ta mà ta điều khiển được rồi đó, thì ngồi ghế nó cũng có cái lợi. Có cái lợi ở chỗ là chúng ta tập tịnh mà nó không có bị ngủ. Còn cái điểm nữa là chúng tôi cũng xin góp thêm một chút xíu nữa là vấn đề ngưng cả thân và tạc ý. Thì hồi nào đến giờ chúng tôi vẫn là ám thị nhắc nhở, nhưng mà nó không có cái kết quả. Mà sau này khi thầy nhắc chúng tôi là tạc ý cho mạnh, ám thị cho mạnh, ám thị cho cương quyết, thì chúng tôi bắt đầu luyện tập cái cách mà ám thị cương quyết này, tức là ra lệnh mà ra lệnh cho mạnh thì mới ngưng được các hành. Thì các thầy cứ tưởng tượng rằng là cái phổi ta nó đang thở, các cái cơ trong cơ thể chúng ta nó đang hoạt động, cái tim của chúng ta nó đang hoạt động, và bây giờ chúng ta ra lệnh sao mình ngưng được? Thầy sẽ phải có một cái sự tập trung cái năng lực tâm mình rất là mạnh. Thầy bảo là đừng có nói là hơi thở ngưng, các hành ngưng, đừng có ra lệnh đấy. Phải ra làm mạnh và khăn ngưng cơ độ ngưng. Thì sau đó là sau cái lần đó là tự động nó tập trung vô cái tụ điểm liền. Nếu như mà các thầy mà chưa có tập trung được cái tâm của mình vô tụ điểm thì cái sự ám thủy đó nó cũng không có kết quả. Cho nên sau khi ám thủy thôi là chúng ta bám cái lộ trình hơi thở liền và đưa hơi thở đi vào cái chỗ nhà chậm liền. Thì bây giờ muốn vô tám thiền thì nhà chậm ở mức độ nào mà muốn vô tử thiền? Mặc dù là chúng tôi chưa đạt tới tử thiền, nhưng mà chúng tôi cũng đã thấy cái bóng dáng của tử thiền. Cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng là
đi một mạch từ sơ thiền cho tới tiểu thiền liền đâu? Không. Muốn vô sơ thiền thì chúng ta đi hơi thở nào để vô sơ thiền? Vô sơ thiền được rồi, muốn vô nhị thiền thì chúng ta phải ra hơi thở lại. Ra hơi thở lại chúng ta mới vô nhị thiền, là thở nhẹ mà không tầm, không cố tứ. Đang không tầm không cố tứ muốn vô tam thiền thì chúng ta phải ra hơi thở lại. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo rằng là vô tưởng mà diệt thọ định tưởng thì cũng phải ngưng hơi thở là ở cái chỗ đó. Vô tam thiền rồi chúng ta muốn vô tứ thiền thì phải ra hơi thở lại, tác ý ra, ra hơi thở lại, đi ngay từ đầu rồi mà đi vô lại, ngưng cái hơi thở đó. Ví dụ như vô tam thiền thì hơi thở nó chậm ở mức độ nào, mà vô tứ thiền thì hơi thở nó chậm ở mức độ nào, nó nhẹ ở mức độ nào. Và cái tác ý mà ám thị cũng vậy, nếu chúng ta ám thị mạnh tức là nó bị động, mà khi bắt đầu vô tứ thiền thì cái ám thị đó nó phải nhẹ lại, nó nhẹ lại và nó chậm lại ở mức độ như thế nào để cho cái ý thức nó ngưng. Thì chúng tôi nói đến đây, chúng tôi cũng xin nói một chút kinh nghiệm về vấn đề mà khi mà chúng tôi ngưng được cái ý thức thì tôi nó cũng xét rồi đấy. Vậy khi ý thức mà nó không hoạt động thì tưởng nó phải hoạt động. Thì chúng tôi cũng đã gặp cái trường hợp là ý thức nó ngưng, tưởng nó xen vô, thấy cái thân mình nó bay lên, nó bay lên rồi nó hạ xuống, nó ngồi lại, nó bay lên rồi hạ xuống, nó ngồi lại ba lần như vậy. Nhưng mà chúng tôi bình tĩnh, chúng tôi nói rằng là đây là tưởng, cho nên là ta không theo nó, ta chỉ theo hơi thở thôi, cho nên nó phải ngưng. Rồi á, thì khi mà ý thức chúng tôi nó ngưng như vậy, chúng tôi trình cho thầy liền, thì thầy nói là đến cái lúc mà ý thức nó ngưng thì tưởng nó hoạt động mạnh, cho nên con phải xả tưởng. Thì xả tưởng là mới ở trong tam thiền, tức là xả hỷ. Các thầy thì nghe nói chứ xả hỷ chứ chưa biết xả hỷ là xả cái gì. Xả hỷ tức là xả các trạng thái tưởng, và các trạng thái tưởng á thì nó gồm có 6 cái tưởng: thân tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Thì phải xả 6 cái tưởng, cho nên con phải xả 6 cái tưởng này, con đừng có theo nó, và đừng có một cái mỏng gì để cho là về thành xong. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà lúc mà chúng tôi cái ý thức của chúng tôi nó ngưng, mà chúng tôi mong một cái gì là nó có cái đó. Chúng tôi mong một cái là cái thân nó bay lên là nó bay, mà chúng tôi mong một cái là nhớ tới cái gì là nó nhớ tới cái đó. Nhưng mà đó là tưởng, cho nên thầy bảo không có được đi vào con đường đó, tại vì con đường đó tức là đi vào con đường định tưởng. Thì như vậy là chúng tôi thấy rằng là khi mà ngưng được ý thức thì chúng ta nhập vào 4 cái định tưởng được. Tôi hỏi thầy thì thầy nói nhập vô được dễ dàng chứ không có khó gì. Nhưng mà nếu mà bây giờ con nhập vô định tưởng á, nó mất thời giờ. Cái thứ hai nữa là nhiều lúc con đã vô đó rồi thì con mê thì con không có ra được, do đó chúng tôi không có dán vào. Nhiều lúc chúng tôi cũng có một cái khởi niệm trong đầu là vô thử coi 4 cái định tưởng này nó ra làm sao. 4 cái định tưởng tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Đó là trong kinh nói và theo lời thầy dạy. Thì chúng tôi nghe vậy và chúng tôi biết vậy, nhưng mà chúng tôi không có dám vào. Thầy phải vào là chúng tôi sợ bị nó mắc dính vào đó rồi nó mất thời giờ. Các thầy, quý thầy rút cái kinh nghiệm của tôi thì để mà đi cho được nhanh, chúng ta đi chậm và là vì lý do thứ nhất là chúng ta bị lạc vào cái tưởng. Cái đi mà chậm nữa là chúng ta bị lạc vào cái chỗ hôn trầm thùy miên vô kỹ. Nếu mà bây giờ mà cứ nằm mãi ở trong cái tưởng thì chúng ta cứ ở đó thôi, chứ nó đâu có đi tiến sâu vô thêm được nữa. Muốn tiến sâu thêm được nữa thì phải ra hơi thở đó, để mà dẹp cái tưởng đi. Dẹp cái tưởng đi rồi chúng ta nương hơi thở thì chúng ta mà mới là trình trị tiếp các hành cho nó ngưng hẳn hoàn toàn. Tại vì nói vậy chứ các hành nó ngưng rồi nó cũng sống lại, cái ý thức cũng vậy. Cái ý thức của chúng ta nó ngưng, nhưng mà nó ngưng tới mức độ nào mà chúng ta đang tập luyện thì như tôi thì đến bây giờ là nó ngưng được
hai tiếng rưỡi mà ba tiếng là bắt đầu nó sống lại, nó sống lại rồi, nó bây giờ tôi muốn đi tiếp thì phải tắc ý cho nó ngưng tiếp tục. Thì tại vì tôi không được chuẩn bị cho nên là không ghi lại được nhiều, thì xin góp một vài cái ý kiến đó để gọi là làm vui lòng thầy Thiện Thuận và theo sự cho phép của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau cái trình bày của trước là thầy Thiện Thuận rút tỉa những kinh nghiệm, sau cái trình bày của Minh Tông, các con thấy Minh Tông được thầy chỉ dạy tận tình ở trong cái sự cái thời gian có thời gian để chuẩn bị, cho nên Minh Tông trình bày rất là kỹ, rất là quan trọng. Còn thầy Thiện Thuận á, thì trình bày bởi vì cấp tốc quá cho nên do đó thầy Thiện Thuận trình bày mỗi thầy mà theo cái kiểu thầy Thiện Thuận á, thầy thấy là phải là ở gần sát bên thầy á, chứ còn mà lơ mơ thì tiêu á, không có dễ đâu. Còn Minh Tông á, các thầy nên nghe theo cái lời của Minh Tông đó mà từng tự tu tập như thầy đã dạy Minh Tông, cho nên sau này á, thì thầy mà ẩn bóng á, thì Minh Tông mà tu tập xong á, có đủ duyên á, nó là người thừa kế cho thầy, vì cái trình độ văn hóa của nó thì trên đại học, và cái sự tu tập của nó thầy thấy từ ngày đến đây kỷ luật rất là nghiêm chính, và nó cắt ly gia đình của nó hoàn toàn, thầy thấy rằng ít có người cư sĩ nào mà làm được như nó, cho nên thầy hy vọng nó là người thừa kế của thầy sau khi thầy ẩn bóng, nhưng thầy chờ cho nó tu xong. Vì vậy mà lúc này á, thì thầy thấy rằng trong tu viện chúng ta có nhiều người có thể tin tưởng, rất là tin tưởng Phật pháp rồi, đó là qua cái hình ảnh tu hành thứ nhất và mật hạnh, thứ hai là Minh Tông, thứ ba là đến đây là thầy Thiện Thuận. Như trình bày cho các thầy thấy, cái sự nỗ lực đó cũng không phải là do thầy để mà chuẩn bị cho họ nỗ lực đâu, chính cái tư tưởng, chính cái tâm của họ tha thiết nhiệt tình với sự giải thoát mà họ đã chuẩn bị cho họ. Thầy chỉ là một người bạn để mà biết đường dẫn họ đi cho đúng thôi, chứ còn cái tư tưởng đó họ phải chuẩn bị. Cũng như quý thầy hiện giờ, quý thầy nếu mà chuẩn bị cái tư tưởng như vậy thì thầy dẫn đường thì quý thầy đi dễ, còn quý thầy chưa có chuẩn bị như vậy, thầy có dẫn đi đâu thì quý thầy cũng lành hoành đó mà thôi, chứ không đi được. Bởi vì ăn quan trọng là ở chỗ là do tư tưởng. Cho nên nếu Minh Tông mà không có chuẩn bị cho cái tư tưởng của mình mà dứt khoát mà tu hành thì phỏng chừng bây giờ dù là 10 năm chứ chưa nói, chưa 10 năm chưa nói đã đạt được. Tại vì tư tưởng chưa dứt khoát, có ngồi đây cũng chỉ là vô ích, còn làm hao tốn của đằng na thí chủ. Mà nếu mà thầy Thiện Thuận không chuẩn bị cho mình trong cái khóa hạ năm nay thì chắc chắn muôn đời thầy cũng không còn mà có thể cái dịp mà gặp thầy. Mà không có dịp gặp thầy thì con đường tu của thầy lỡ dở. Đây là cũng cái duyên mà thầy đã có cái tâm tha thiết nhiệt tình, cách đây 6-7 năm thầy đã có cái tâm muốn theo thầy từ đó là, nhưng cái duyên nó không đủ, thầy phải chuẩn bị 6-7 năm trời, cho đến cái hạ này là hạ cuối cùng thầy mới thấy là mình sắp xếp. Nhưng vậy còn vướng bận chứ chưa phải, cuối cùng mà thầy ở đây thầy phải xả nó bằng cách là rõ ràng là nó chướng ở trong bụng thầy, nó chướng ở đầu thầy, đó là thầy phải còn dùng cái định vô lậu để mà xả nó ra một lần cuối cùng nữa. Thì như vậy đủ biết rằng cuối cùng thầy phát nguyện ba y một bát như Phật, hành trang của một vị du tăng khất sĩ, không còn là một vị trụ thế tăng nữa. Ở đâu cũng là nhà của họ, ở đâu cũng là nơi họ ở, chờ khi hết duyên là họ ra đi với một cách không danh không lợi. Đó là mục đích mà thầy đã nhận thấy những người tu sĩ đệ tử của Đức Phật ngày xưa thực hiện phạm hạnh của họ đầy đủ như vậy. Đến đây thầy xin chấm dứt những cái lời hôm nay, những kinh nghiệm hôm nay rất quý giá. Mặc dù từ lâu thầy chưa cho Minh Tông nói ra những cái lời này, bởi vì thầy biết ai mà tin mà nói làm sao người ta tin được. Vì cái nhân duyên có thầy Thượng Tượng về đây, sẵn đó thầy mới gợi ý với thầy Thượng Tượng có sự yêu cầu để mà huynh đệ rút tỉa nhau mà tu tập, cho nên thầy vui lòng nhận cho sự thật. Thầy muốn chờ cho Minh Tông thực hiện xong mới mở miệng. Nay thầy sẽ dạy quý thầy về quả tạo nghiệp ma, để cho quý thầy thấy do cái lý do nào mà tại sao mà có ma nhập, và để rõ được cái chỗ con đường của đạo Phật giải thích về cái ma nhập như thế nào. Chứ hầu hết là chúng ta cũng chỉ nghe thầy nói tưởng thôi, chứ chúng ta chưa biết cái tưởng nào là ma mà cái tưởng nào là không ma. Tại sao có tưởng ma nhập? Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng đạo đức nhân quả, nên cái thế giới siêu hình không có ma. Nhưng cái bài thập nhị nhân duyên của Phật đã xác định rất rõ ràng là cái thế giới siêu hình không có. Vậy sao ở đây lại có tưởng ma nhập? Mà thường thì ma nhập vào những người sống trong tưởng nhiều, đồng bóng cốt, và những người tu thiền tưởng sai. Ở đây quý vị cần phải rõ Trong cái thân ngũ uẩn của quý vị có năm cái thức. Một là sắc thức uẩn, hai là thọ thức uẩn, ba là tưởng thức uẩn, bốn là hành thức uẩn, năm là thức thức uẩn. Bởi vì cái đạo Phật dạy chúng ta rất rõ, để mà chúng ta nhận thấy được cái thân ngũ uẩn của chúng ta là năm cái uẩn nó hợp lại nó làm cái thân của chúng ta. Rồi cái thế giới siêu hình nó ở chỗ nào, mà khi cái thân ngũ uẩn này nó tan hoại thì cái thế giới siêu hình nó đi về đâu, nó có hay là không. Đó chính là cái điểm đặc biệt của đạo Phật, để thấy được cái thế giới siêu hình nó nằm ở cái chỗ nào mà ở trong các uẩn này. Do vì vậy mà Đức Phật mới xác định cái bài thập nhị nhân duyên á, như thầy đã nói rồi á, là qua cái bài thập nhị nhân duyên chứng tỏ rằng cái thế giới siêu hình không có. Nếu mà nó có thực thì nó phải có một cõi giới của nó, mà đã có một cõi giới của nó thì tức là phải có cái con người chúng ta đến đó rồi chúng ta về đây. Đằng này hầu hết nói thế giới siêu hình á, thì chúng ta chỉ tưởng tượng mà thôi, không có thấy ai mà đi đến cái cõi đó rồi về nói rằng tôi chứng minh được cái cõi giới như vậy như vậy. Thì trong kinh Phật cũng đã xác định nhiều cái bài kinh nói về cái hướng này, để chúng ta thấy rằng cái thế giới siêu hình không có. Mà bây giờ chúng ta đang sống bị bao vây những cái thế giới siêu hình, làm cho người ta trở nên mê tín. Người ta không biết là có hay không, nhưng mà người ta vẫn thấy nó có. Cho nên đó là một cái điều mà rất là nan giải cho con người ở trong cái thế gian này. Khoa học bây giờ cũng chứng minh cũng không được, không làm sao chứng minh được cái thế giới này. Thế mà chỉ có Phật giáo giải quyết được, mà ít có ai mà có thể giải nổi cái này ra. Họ cũng lành hoành rồi sao nghe trong kinh điển của Phật cũng nói thế giới chư thiên 33 cõi trời như thế này thế khác, thì họ cũng cho đó là cái thế giới siêu hình. Họ đâu có biết đó là cái gì mà Phật đã muốn nói. Năm cái uẩn này gọi là năm thức. Một là sắc thức, hai là thọ thức, ba là tưởng thức, bốn là hành thức, năm là thức thức. Ở đây chúng ta phân biệt cho rõ ràng. Sắc thức thì dùng lục nhập. Lục nhập tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Nó cái thân của chúng ta mà hiện bây giờ nó hoạt động để mà chúng ta nhận thức biết được mọi vật, thấy hình sắc cũng như nghe âm thanh, biết được mùi vị hương thơm, thì hoàn toàn là phải do sáu cái thức này, tức là phải do sáu cái căn này, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Do vì vậy mà chúng ta mới nhận ra được các đối tượng xung quanh chúng ta, các pháp xung quanh chúng ta. Còn nếu cái sắc này mà không có sáu cái căn này thì họ sẽ không nhận ra được. Và cái nhận ra được mà ở trong cái nhận ra được đó mà biết, mà nghe, mà thấy, mà cảm giác được, thì ở trong đó phải có cái thức. Cho nên gọi nó là sáu cái lục nhập. Vì ở ngoài mà tiếp xúc vào nó thì nó phải xuyên qua cái căn nó, để rồi cái thức nó mới phát hiện ra đó là một âm thanh, đó là một hình sắc, đó là một hương vị. Vì vậy mà về cái phần sắc thì như quý thầy đã biết rằng mỗi con người chúng ta hiện đang sống trước mặt, đang ngồi để nghe, là chúng ta hoàn toàn đang dùng lục nhập của chúng ta để tiếp nhận những cái bài pháp mà thầy đang giảng. Và cái sắc thức tức là cái biết của chúng ta hiện giờ đó luôn luôn hoạt động để chúng ta tiếp nhận những đối tượng bên ngoài tác động vào thân và tâm của chúng ta. Do đó cái biết đó gọi là sắc thức. Nói riêng á, thì nó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. Mà nói chung á, thì gọi là sắc thức. Còn về phần thọ thức á, là cái cảm giác làm cho chúng ta khi mà bị xúc chạm, làm chúng ta thấy biết được cái nóng, cái lạnh, cái đau, cái nhức, cái đớn, thì đó là thọ thức. Nhưng ở đây thọ thức không quan trọng. Nó không quan trọng là vì đối với chúng ta giả về ngũ ám ma thì nó không quan trọng. Nhưng đến tưởng thức á, thì rất là quan trọng. Về phần thứ ba thì tưởng thức rất là quan trọng. Khi mà sáu cái căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý á, mà nó ngưng hoạt động, tức là nó ngủ đi, nó không hoạt động nữa, thì cái tưởng thức này á, nó trở dậy, nó sử dụng cái thân của chúng ta, cái sắc thức á, ở cái sắc á, cái sắc thân chúng ta, nó sử dụng cái sắc. Thì một người mà mộng du, nó điều khiển cái thân của cái người đó đi như thường. Đây là thầy nói đó là cái mộng đặc biệt, gọi là mộng du. Còn cái mộng thường của chúng ta là nằm mộng á, cái thân nằm đó mà thấy mình đi đây đi đó, đó thì cái đó nó không có đặc biệt lắm. Nhưng cái tưởng ám ma nó thuộc về mộng du. Cho nên cái quả tạo nhập ma nó thuộc về mộng du. Cho nên nó nhập vô chúng ta thì nó điều khiển được cái thân của chúng ta. Nhưng lúc bây giờ cái người đó họ không biết. Thầy nghe nói những người mộng du á, thì họ đi ở trên tường thẳng được. Họ đi trên cái mái nhà hiu hiu hoài, họ không bao giờ họ té, họ không sợ gì hết. Rồi họ đi vòng vòng vậy, rồi một lúc họ trở về, họ nằm ngủ trở lại, họ chừng thức dậy họ cũng không hay biết gì hết. Đó là cái tưởng thức hoạt động. Cũng như một người mà lên đồng nhập xác, thì những người này trong cái thức lúc đó họ chẳng biết gì hết, hoàn toàn ý thức họ, sáu cái thức của họ mà do sắc thức đó, thì hoàn toàn nó ngưng hoàn toàn, nó để cho tưởng thức làm việc, dùng cái sắc thân của họ mà làm việc, dùng cái tứ đại của họ mà làm việc. Đó là cái tưởng thức. Mà vì vậy chúng ta nhận xét qua chỗ này mới biết được, do những cái mà hiện tượng xảy ra mà người ta thường thấy, nó có những sự siêu hình, đều là do cái tưởng này mà ra. Người mà ở đời người ta thường nói cái người nặng bóng vía và cái người nhẹ bóng vía. Nặng bóng vía có nghĩa là không thấy ma, mà cái người mà nhẹ bóng vía tức là hai thấy ma. Mà người nhẹ bóng vía tức là người này sống trong tưởng nhiều, mà người nặng bóng vía tức là người sống trong ý thức nhiều. Cho nên cái người nhẹ bóng vía này nghe nói ma thì thấy hình bóng ma. Đó là những cái trạng thái của tưởng lui sức từ cái tưởng nhiều tưởng ít mà thôi, chứ không phải có cái thế giới có linh hồn người khác mà xuất hiện ra để nhập vào mình hoặc nhập vào thân của người khác. Đó là chúng ta sẽ xác định được cho được để mà thấy cái tưởng thức nó đặc biệt và vi diệu, mà hiện tượng xã hội chúng ta nhiều người đã từng nghe thấy biết trực tiếp mà người ta không giải thích ra nổi được. Hành thức thì chúng ta biết rất rõ, mỗi cái hành động, mỗi cái điều kiện có cái gì thì trong cái hành của chúng ta đều có sự hoạt động, thì phải kèm theo bên cái thức của sự hoạt động đó, cho nên nó có cái sự điều động. Nhưng mà hành thức thì không quan trọng, cũng như thọ thức nó không quan trọng. Nó quan trọng là khi mà cái thọ thức này hoặc cái hành thức này nó làm việc với cái sắc thức, thì lúc bây giờ thân rung động cảm giác gì kia nọ, thì cái thọ đó nó cảm giác theo cái sắc thức cũng như theo cái hành thức của nó mà nó xúc chạm, do đó nó có cái cảm giác hoặc là cái này cái khác, thì cái do đó mà chúng ta nhận ra được cái cảm giác và nhận ra được cái hành động của chúng ta trong khi nó sử dụng cái sắc quẩn của nó. Còn cái tưởng thức này thì nó đặc biệt riêng, nó sử dụng riêng, nhưng trong cái sử dụng của tưởng thức thì nó cũng có cái thọ thức và hành thức, chứ không phải không có. Cho nên trong giấc mộng chúng ta thấy ăn chúng ta cũng biết ngon, mà chúng ta có cảm giác, ví dụ như thấy lửa cháy, lúc bây giờ chúng ta chạy vào trong cái nhà để chữa lửa, chúng ta thấy nóng thấy rát, nhưng mà sự thật ra thì nó không có phỏng lửa mà không có nóng rát khi chúng ta thức dậy. Cho nên cái thọ ở trong cái tưởng thức nó vẫn có, trong cái hành của tưởng thức nó vẫn có, vì nó có đi đây đi đó ở trong đó, cho nên nó phải có cái hành ở trong đó. Vì vậy mà cái thọ thức và cái hành thức nó chỉ là những cái sự phụ thuộc vào cái sự điều khiển của tưởng thức và sắc thức mà thôi. Như vậy thì quý thầy đã hiểu rõ, trên cái hành thức và cái thọ thức thì nó không quan trọng, nó không tạo thành cái thế giới siêu hình, mà nó chỉ phụ thuộc vào những cái sắc thức và cái thức thức mà thôi. Bây giờ đến thầy giải thích về cái thức thứ năm, tức là thức thức. Thức thức nó sẽ dùng gì? Nó dùng thức. Ở đây thầy xin giải thích thêm để chúng ta thấy nè. Sắc thức thì dùng lục nhập, mắt tai mũi miệng thân ý, mà thọ thức thì dùng xúc. Thì các thầy thấy cái thọ chúng ta mà không có xúc thì nó không có cảm thọ gì được hết, nó phải dùng cái xúc nó mới có thọ được. Mà tưởng tưởng thức thì nó dùng tưởng, chứ nó không thể mà dùng mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta được. Phải rõ cái chỗ này. Vì vậy mà hành thức thì nó dùng hành, chứ nó không dùng tưởng được, mà nó cũng không dùng xúc được, mà nó phải dùng cái hành. Cho nên cái hành thức thì nó phải dùng cái hành. Mà cái thức thức thì nó dùng thức, chứ nó không có dùng cái lục nhập này. Tức là khi mà chúng ta nhập tứ thiền thì cái thức thức nó hoạt động thì nó lại không có dùng mắt tai mũi miệng thân ý cho chúng ta. Vì mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta, Phật nói như mắt là nhục nhãn, con mắt nhục không thể nào mà thấy xa ngàn dặm được, cho nên nó phải sử dụng thức thức của nó. Thức thức nó phải sử dụng cái thức, từ nó sử dụng cái tâm của nó, cho nên nó ngồi đây mà nó thấy muôn vàn vạn dặm, hoặc là nó thấy trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đó, tức là cái thức đó đó. Như vậy là chúng ta thấy biết được năm cái thức này: sắc thức, thọ thức, tưởng thức, thân thức, hành thức. Nó sử dụng cái gì thì ở đây thầy giải thích quý thầy rất rõ. Mặc dù ở trong kinh không có nói giảng bài này, nghĩa là trong các kinh Phật không có giảng cái bài này như vậy, nhưng mà qua cái sự hiểu biết của thầy trong cái sự tu tập, thầy biết rằng tuy rằng trong lúc Đức Phật chưa có người thưa hỏi ngay cái điều này, cho nên không có bài giảng này. Trái lại vì trong thời của chúng ta nó có những cái ma chướng như vậy, cho nên thầy mới giải thích cái này để chúng ta thấy rằng cái thọ nó dùng cái gì, mà cái sắc thức nó dùng cái gì, mà cái tưởng thức nó dùng cái gì, mà cái hành thức nó dùng cái gì, và cái thức thức nó dùng cái gì. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái thức thức nó sẽ dùng cái sắc thức thì nó sẽ dùng cái sắc quẩn chúng ta thì không được, nó sẽ dùng mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta cũng không được, mà nó dùng tưởng cũng không được, nó dùng xúc cũng không được, mà nó dùng hành cũng không được, mà thức thức nó chỉ dùng cái thức của nó mà thôi, tức là tâm dụng tâm đó. Người ta nói tâm dụng tâm đó. Hay hoặc là một danh từ của thiền tông thì nói thể dụng thể đó, nó không có dụng cái chuyện khác được, mà nó dụng ở nơi nó, cho nên nó dẫn tâm về tam minh là cái chỗ này. Vì vậy sau khi nhập tứ thiền thì quý thầy sẽ thấy rõ cái này.